Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay là buổi chót về vấn đạo. Xin mời quý vị mạnh dạn đóng góp cho nhiều câu hỏi càng nhiều càng tốt, để cho những bạn mới tu tập có cơ hội được học tập thêm. Ngoài ra, quý vị nào cần bản chỉ dẫn đi đến thuyết pháp ngày mai, chúng tôi xin liên lạc với chúng tôi để ban tổ chức phân phối tài liệu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Thưa quý vị, hôm nay là buổi chót, chúng ta được cơ hội trong chương trình vấn đáp tất cả những sự thắc mắc mà nhiều người khi gặp tôi lại quên cũng có, và lúc nói không biết diễn tả bằng cách nào. Thì đã có mấy lần tương ngộ với nhau, chúng ta còn thương yêu và xây dựng hơn là người ngoài. Chúng ta là người thân trong tâm thức đồng hành tu tiến, cho nên chúng ta nên thành thật trình bày những gì mà chúng ta muốn nói, muốn hỏi. Có cơ hội để đóng góp, học hỏi cho chung, thì những sự thắc mắc của mọi người đều là trong chương trình xây dựng. Cho nên chúng ta không ngần ngại trình bày và hỏi để giải bày thấu đáo rõ rệt trong cái chương trình học hành và đậm tiết. Nên tôi đến đây được quý vị đông đảo ngưỡng mộ và nghiên cứu một con đường tu thẳng thắn chính do mình tự chủ và tự giải quyết. Cho nên quý vị mới thấy rõ rằng sự công bằng của Thượng Đế, sự công bằng của trong tâm thức của mọi người đều không muốn một ai chà đạp ta cả. Ta có sự quân bình sẵn có bên trong, và chúng ta có sự sáng suốt vô cùng. Cho nên chúng ta phải cố gắng đạt được sự thanh tịnh mà hưởng lấy một niềm tin sẵn có xây dựng đời đời bất diệt của chính mình. Bên ngoài thì họ tu họ đắc, mà bề trong chúng ta tự giải thì tự đạt. Cho nên cái nguyên lý không ngừng và khai triển của trong tâm thức. Bây giờ chúng ta đã thấy rõ rằng cuộc sống hiện tại của thể xác là đã nằm hẳn trong định luật sanh lão bệnh tử, chỉ có tạm, hợp và tiến. Mà tiến về đâu? Tiến về sự thanh tịnh và sáng suốt. Vì quá trình chúng ta đã thấy rõ rằng bao nhiêu bận rộn, bao nhiêu sự trở ngại mà chúng ta đã nhận thức rằng không thể qua được, nhưng mà vẫn qua. Cho nên chúng ta thấy rõ cái thức hồi sinh của chính mình là vô cùng. Cho nên chúng ta nên tin được khả năng sẵn có của chính ta, chúng ta mới thành đạt được. Nếu mà chúng ta quên khả năng sẵn có của chúng ta thì chúng ta tự quỷ mà thôi. Cho nên sự cố gắng trở về với thanh tịnh nó khó hơn tạo sự động loạn cho người khác. Vì sự động loạn tạo cho người khác chỉ có ngắn ngủi mà thôi, trong một giây phút, và làm phiền hà thiên hạ. Nhưng mà rốt cuộc ta không có kết quả. Mà ta đạt được thanh tịnh là chính sự kết quả đó, chính ta tự đạt, chứ không ngoài người khác đạt được. Cho nên mỗi người đều phải có tu mới có thành đạt, và không có thực hành thì không có bao giờ đi tới chỗ sáng suốt. Mượn lý thuyết xưa rốt cuộc gây tai hại cho tâm linh.
Về miệng nói được thì rốt cuộc cũng chỉ mắc cỡ và ân hận mà thôi. Đằng này chúng ta hành rồi mới đi tới chỗ sự sáng suốt, khai triển trong tâm linh. Cho nên chúng ta phải thực hành. Từ câu hỏi, lời nói thì nhắc cho chúng ta thức tâm mà thôi. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới trở về với nguyên căn trọn lành sẵn có của trong tâm thức của chúng ta. Lúc đó chúng ta mới tự tu tự tiên. Cho nên cái ngoại cảnh á, rốt cuộc không phải là cuốn sách đó dẫn chúng ta. Vì tuổi tác chúng ta đã cho chúng ta thấy rằng mỗi năm mỗi lớn thì mỗi thay đổi. Tâm linh chúng ta thay đổi, thấy việc gì cũng hay. thấy học cát cũng hay, thấy cây cỏ cũng hay, vạn linh ở xung quanh chúng ta đều dạy dỗ chúng ta và dẫn tiến chúng ta. Nó có sự trầm lặng của chính nó, và nó có sự khai triển vô cùng của chính nó. Chúng ta ý thức được thì chúng ta thấy rằng đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta học thẳng vào kinh vô tự, là chỉ có thực hành. Nếu chúng ta không chịu thực hành, làm sao chúng ta gặt hái được? Cho nên trong tâm cái thực hành, chúng ta học rõ ràng. Cho nên tôi đã nói rằng điển hoa văn, nhiều người mới vô tu không biết cái gì là điển. Nhưng mà hành một thời gian rồi, thấy bộ đầu rút, mới thấy là điển hoa văn. Điển là sự thanh nhẹ. Sự thanh nhẹ tạo gì? Tạo sự sáng suốt. Sự sáng suốt mới tác ra văn. Đó, có phải điển hoa văn không? Cho nên nhiều người nói tôi viết văn được hay, tôi lưu loát hay, lý thuyết tôi hay, cao cường, để tranh chấp với họ. Rốt cuộc tôi đạt được những cái gì? Mà họ cũng chẳng đạt được cái gì. Cho nên chúng ta phải hành tiến trong nội tâm, nội thức. Đó là chuyện hữu ích của chính chúng ta. Rồi hành động của chúng ta mới là cống hiến cho mọi nơi mọi giới, và ảnh hưởng những người tại thế đang trầm luân trong bể khổ, đang đau đớn, đang buồn tuổi. Vì sao? Vì thiếu quân bình là thiếu thanh tịnh. Mà những người đó tự đạt và tự trở về với họ, họ cảm thấy vui. Họ cảm họ không bao giờ bị diệt và không bao giờ bị mất. Cho nên họ rõ là vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Chúng ta gian trần, chúng ta có đem được cái gì tới đến đây đâu mà chúng ta tranh chấp. Chúng ta phải trở về với sự thanh tịnh sáng suốt. Thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta có một của cải vô tận. Lúc đó chúng ta lại an vui, thanh triển trong tâm hồn. Và thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Cũng như trong căn nhà chúng ta đang ở mà chúng ta thấy dơ giấy, chúng ta mới lo chùi quét, chúng ta mới lo nghiên cứu. Cũng như khoa học hiện tại thấy nhu cầu của nhân loại, khoa học mới tìm kiếm để cống hiến cho quảng đại quần chúng. Thì tâm thức của chúng ta cũng ô trược như vậy. Chúng ta đã thâu thập bất cứ những chuyện ô trược nào ở tại thế. Rồi đây chúng ta tu, chúng ta thức tâm an tịnh rồi, chúng ta mới thấy rằng cần quét dọn sự đó và cần dồi mài và chấp nhận sự nhồi quả hiện tại của đời mà để tiến tới đạo. Cảnh vợ chồng, cảnh dâm dục, cảnh tà tâm yếu hèn của chính mình không cứu được mình. Cho nên chúng ta lần lần phải hướng thượng, lấy cái dục tâm của chúng ta hướng thượng đi tới vô cùng, thì cái chuyện trần trượt quỷ hoại cơ thể không còn nữa, và đi tới sự hùng dũng thăng hoa tư tưởng, tạo sự bất diệt đời đời tiến hóa. Chúng ta không còn bơ vơ ở cõi trần nữa, và kể cả nơi thanh tịnh của chúng ta cũng đi trong đồng nhất, trong nguyên lý của chân lý. Có sanh có diệt, có diệt có sanh, là vượt qua bất cứ những sự trở ngại nào ở thế gian cũng như ở thiên đàng. Cho nên tâm thức của chúng ta được sáng suốt thì chúng ta mới là ngộ đạo. Tâm sức tức của chúng ta thanh tịnh, chúng ta mới thấy sự quân bình. Đó. Cho nên hiện tại mọi người thực hành ở đây, cứ việc làm bấy nhiêu công chuyện đó, rồi quý vị sẽ thấy rõ quý vị hơn. Vì con đường đi trở vô và quét dọn tất cả những sự trần trược mà chúng ta đã thâu thập từ nhiều kiếp, chứ không phải mấy chục năm nay đâu. Cho nên càng tu quý vị càng thức, càng tu quý vị càng thấy rõ cái cơ năng sẵn có của chính mình và tin được khả năng sẵn có của chính mình. Vì đã qua rồi, chúng ta ở thế gian học mấy chục năm là chúng ta đã qua, bước qua biết bao nhiêu trở ngại. Đó, rồi đây chúng ta trở về với sự thanh tịnh, chúng ta mới thấy rõ. Càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng biết mình hơn, rồi càng ngày càng tìm ra mình là ai, do đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta mới thấy rằng cuộc hành trình chúng ta không còn sự hoang phí nữa, và chúng ta sẽ giữ tâm để thăng tiến, không còn sự trở ngại nữa. Cho nên hôm nay lại có cơ hội để cho quý vị nghiên cứu thêm, và tôi ước mong được sự đóng góp của quý vị trong những câu hỏi, và quý vị phát tâm đóng góp cho mọi người. Xin quý vị cứ tự tiện hỏi tôi sẽ trả lời trong sự hiểu biết sẵn có của chúng tôi.
Kính thưa thầy, khi một hành giả đang ngồi thiền, thấy một cái điểm sáng, nó bằng đầu ngón tay út, nó giống như cái bóng đèn, rồi nó mất. Rồi có cái điểm sáng khác tiếp tục, nó màu xanh hơn, rồi nó mất. Kế là có một điểm sáng khác tiếp tục, nó màu xanh biếc hơn rồi biến mất. Thưa thầy, đó là cái gì?
Cái đó là luồng điển của Mani Châu. Nhưng mà trong đó là xác nhận cho mình cái tâm khi tỉnh thì nó bật sáng, mà khi động nó lờ mờ, nó lu mờ. Thấy không? Khi tỉnh thì tự nhiên thấy nó sáng. Và trong nháy mắt đó, chúng ta lại thấy nhẹ nhàng trong tâm thức. Thấy không? Còn ta bị mờ lu là chúng ta động động lại trở lại thấy nặng. Và đâm ra nghi nan. Cho nên chúng ta do cái cơ hội đó để xét cái tâm chúng ta và trung tim bộ đầu. Hai đường đó nó thích hợp với nhau và nó đồng một nhịp khai thì nó mới bật sáng. Và trên bộ đầu và dưới trung tim nó hai cái bất nhất thì nó sẽ lu mờ trên đồng tài. Cho nên con người ở thế gian tu được nhẹ rồi, mỗi đêm ngồi thiền vừa nhắm mắt là thấy sáng. Nhưng mà bữa nay làm điều sai quấy, tối nay nó mất. Ai phạt mình? Chính mình tự phạt. Cho nên khi mà con người tu mà đạt tới cái sáng đó, là người có cơ hội đi tiến tới sự thanh tịnh như con nói thích. Và không có một ánh sáng nào quý bằng ánh sáng đó. Kể cả những ánh sáng của đèn này khi kia nó không thích bằng những ánh sáng mà trong lúc ta nhắm mắt và thấy ánh sáng, nó du dương và nhẹ nhàng vô cùng. Và cái sức mạnh của nó chúng ta không thể tỏa cho người đời biết được. Cho nên lúc đó chúng ta lại nhờ cái đó để kiểm soát cuộc đời. Biết sự sai của chính mình. Cho nên ăn năn hối cải. Như bây giờ tôi tu được thông suốt bao nhiêu năm, nhắm mắt thấy sáng, bây giờ nhắm mắt mất. Sự sai lầm nó phải có. Bây giờ tôi phải tìm ra sự sai lầm của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó nó sẽ hồi phục cho bạn lại.
Tôi có câu hỏi thứ hai. Là con nghe người đời từng nói người ta gặp ma gặp quỷ, nhưng mà chính con thì con chưa thấy. Thì thưa thầy, cái mắt phàm, cái người gặp ma gặp quỷ đó họ chưa có tu, thì cái mắt phàm có thể thấy được thế giới vô hình bên kia hay không?
Bởi cái mắt phàm đó nó thuộc về âm. Bây giờ âm nhãn, dương nhãn, con mắt lờ mà lông mày của nó yếu ớt, nó không có sắc khí. Thì bắt buộc mặt mày nào ám nó phải thấy ma. Nó thuộc về bằng âm nhiều hơn. Đó là mắt thường không tu, nhưng mà dồn thì thấy ma đi đến. Cái đó là thuộc về bằng âm. Còn người tu mà mở được bộ đầu rồi, thấy con ma không có được gần mình. Nó xa. Khi người ngồi thiền thì cái luồng điển nó bao vây chung vi 40 thước cà rịa. Ta đến bảo vệ cái xác của con người tu, mà tu chân chắc. Chứ không phải là tôi tu về, tôi đăng ký cái tên rồi tôi tu, rồi tôi bảo vệ tôi được. Không, tôi phải hành. Cho nên cái pháp này tôi nói rõ là pháp này của bạn tu là của bạn, mà nếu không hành nữa, còn vô giá trị. Cho nên sự công bằng, để cho chúng ta thấy rõ, từ nhìn xưa để lại tới ngày nay, mọi người cũng tin đạo pháp rất nhiều, tin tưởng rất nhiều. Nhưng mà không biết cách nào để tự bảo vệ. Tại vì cái pháp này mình tự bảo vệ cho chính mình. Thì mình phải có trách nhiệm đối với mình. Còn nếu chúng ta lười biếng, buông xuôi và lấy danh nó là tu pháp vô vi nhưng mà không hành. Thì cái đó là cái lỗi của tại mình, không phải lỗi của truyền pháp, người truyền pháp. Và không phải lỗi của Thượng Đế nữa. Chính lỗi của chính mình. Vì mình có quyền đi tới vô cùng. Và mình có quyền tự giới hạn mức tiên của chính mình. Đó là quyền tự do của Thượng Đế đã ân ban khi chúng ta gian trần.
Cảm ơn.
Cảm ơn.
Thưa thầy, gần đây trong tuần tới chúng ta có loan truyền, có cái tin là có Đức Phật Đà Quan Âm xuất hiện khi có một chiếc tàu vận biển đi biển Nam Hải thì bị bão lớn sắp đắm, thì may mắn gặp được một cái tàu Đức và trông thấy và đến cứu. Đặc biệt là khi mà tàu Đức đến nơi á, thì họ người trên tàu đã trông thấy ở trên cái thuyền đó xuất hiện Đức Phật Già Quan Âm, người ta chụp được hình. Thế là ra được tin ở trong báo chí và giới ở bên Mỹ để con phim ra, và cái hình đó có truyền đến chúng tôi ở đây. Con ở đây thì xin thầy xác định cho đó là thật hay là giả, hay là một tác giả nào đó vẽ ra rồi thì đem tin bán để lấy tiền.
Cái này không có thể vẽ được. mà không có thể tưởng tượng ra một cái hình đó mà vẽ được mà để đi lập tiền. Cho nên cái này có Quan Âm đi cứu độ những người tị nạn như tôi đã thường nói. Ngài làm việc rất nhiều, và còn những người tu của chúng tôi cũng vẫn đi làm việc cùng Ngài. Cho nên đây là một sự may mắn, và để cho người ta chụp, để người ta thấy rằng đây là có một cơ hội thiên nhiên và mở mắt người phàm, để cho người phàm thấy rõ còn cõi vô hình sống động. Để người vượt biên ra ngoài này thức tâm và hướng về con đường tu để trở về với cảnh đời đời bất diệt. Đó là một cái ân chứng tốt đẹp chứ không phải không có. Chính chúng tôi người thiền cũng gặp Ngài hoài, nhưng mà có nhiều trạng thái chứ không phải một trạng thái.
Thầy, con xin hỏi thêm câu hỏi tiếp theo về vấn đề này. Theo như sách thầy dạy, là các cái lời thầy dạy trong băng đó, thì chúng ta nên rước Phật vào tâm, chứ không nên thờ cúng ở ngoài. Thế thì như chúng con thấy cái ảnh này là được thầy xác định đó là thật, thì chúng con rất là cảm động và muốn rằng là giữ bức ảnh này và treo ở trong nhà để mà cái cực toàn đỏ tỏ lòng tôn trọng kính mến, chứ không phải là treo bức ảnh này thờ để mà cầu phước hay là để mà như là bái lạy để mà cầu phù hộ. Phật thì tất nhiên là trung tâm con rồi, nhưng con muốn treo cái ảnh ở tường nữa có được không?
Không có sao, bởi vì đây là một vấn đề mỹ thuật thiên nhiên mà người đời không có tự tạo được. Cái đó nó ảnh hưởng trong tâm thức của chúng ta, và đường lối của chúng ta là đi tìm Ngài. Bởi vì câu đầu chúng ta có nói niệm đến Ngài mỗi đêm, thì mỗi đêm Ngài có sự liên lạc với chúng ta mà chúng ta lại chưa thấy và cũng còn ở trong chấp mê. Cho nên một ngày nào các bạn tu tịnh rồi thì thấy Ngài hiển nhiên, có thể đẹp hơn cái này cũng có, và có thể già nua hơn cái hình này cũng đó, mà tùy theo cái tâm thức tiến triển của chính hành giả mà nhận định.
Thưa thầy, con xin hỏi thêm tiếp vẫn vấn đề này một câu nữa, là theo như là câu niệm của chúng ta là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát. Thế còn như theo như bức tượng này, hình này, thì ở A Đông chúng ta quan niệm Đức Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, thì hai vị đó là một hay là hai ấy?
Là một, là một.
Thế thưa Ngài, thì tính chất ở Á Đông Ngài xuất hiện là dưới phượng nữ, mà bên Ấn Độ thì họ là cái xuất hiện là nam.
Tùy theo tâm thức của hành giả, nếu chúng ta cho đó là nữ thì Ngài sẽ xuất hiện nữ, mà nếu chúng ta cho là nam là Ngài là nam, vì tu đến đó là tu vô nam vô nữ.
Và thì cảm ơn Thầy.
Cảm ơn.
Thưa Thầy, con cũng có câu hỏi. Trên đường đạo mình tự tu tự tiến, mỗi cá nhân đều phải tự hành để đạt lấy sự thông suốt. Như trường hợp cha mẹ làm điều ác thì con cái phải chịu cái nguy lây, hoặc là cha mẹ làm điều thiện thì để phước lại cho con. Thì trong cái trường hợp đó, nó có giữ được cái luật tự tu tự tiến của mỗi cá nhân hay không?
Cái tự tu tự tiến thì mỗi cá nhân thấy rõ hơn. Bởi vì ở đời người ta thấy cái luật nhân quả, mà ai đã phân minh cái luật nhân quả đó là người tu đã phân minh. Cho nên chúng ta tu rồi, chúng ta mới thấy rõ cái luật nhân quả. Chúng ta mới thấy rằng cha tôi làm phước, ngày nay tôi có một điểm phước để thực tâm tự thuộc. Đó. Hay là cha tôi làm điều ác, ngày nay tôi bị một cuộc hành hạ, nhưng mà tôi là một phần hồn đã tỉnh thức từ kiếp trước, mà lỡ mang xác phạm này, tôi phải gánh chịu cái nghiệp đó. Nhưng mà nhờ cái nghiệp đó, tôi lại thức tâm trở về với chính tôi. Đó. Cho nên mỗi người đều có cơ hội tu. Không tu ở kiếp này, cũng tu ở kiếp khác. Mọi người đều có cơ hội tu học hết. Cho nên người tu mới nhận định được cái nhân quả, chúng ta thấy rõ hơn. Cho nên nó thấy rõ rằng nguyên căn của người đem ra cống hiến cho chúng sanh, cái luật nhân quả đó nhận được thiền giác. Cái trong anh mê mọi mày hiểu được cái đó đâu.
Thưa Thầy, như trong cái lúc mà mình tu luyện thì cái thần giác, tức là cái giác quan siêu linh của mình được mở ra và mình được hòa cảm trong cái những cái dạng vật hoặc là người hoặc là cây cỏ. Thì khi hòa cảm như vậy, người ta thường dùng đó là cái thanh điển được hòa cảm trang hòa trong đó. Thì thưa thầy, để giảng rõ ra những điều đó thì cái thanh điển đó nó xuất phát từ đâu và nó được cái sự hòa cảm như vậy?
Thanh điển đó là chân tâm của nó, mà chân tâm của nó vừa hướng thượng kìa, mà nó hòa hợp với trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ, nó mới đi tới chỗ hòa cảm và hòa tan. Nó thấy nó là cây cỏ, thấy nó là sự đau khổ, mà nó thấy nó là sự vui buồn. Nó như mà hòa cảm, và hòa cảm của thanh điển nó mới chuyển cái chấn động lực, nó mới truyền cảm mau lẹ như vậy. Còn nếu không có thanh điển, không bao giờ có sự truyền cảm mau lẹ như vậy. Ở đời chúng ta thấy rằng nhắc cái tay lên telephone nói chuyện, telephone nó không điện, không nói được. Ta chỉ có đường điện với nhau thả mau lẹ như vậy. Nó nằm trong nguyên lý của đời cũng đã xác nhận như vậy. Mà của đạo nó lại siêu hơn và thanh nhẹ hơn. Thiên nhiên gọi là siêu nhiên.
Thưa thầy, trong cái siêu nhiên mà thầy vừa đề cập đến, thì nó gồm có một phần thân. Nếu mà siêu nhiên thì nó phải gồm có phần thân, phần trượt, hai cái hợp chung với nhau thì nó mới đạt được cái sự siêu nhiên đó. Thì lúc đó cái phần trượt nó làm cho chúng ta lợi những gì và hại những gì, và phần thân nó được những gì và hại những gì. Bởi vì nó chung với nhau, làm sao mình biết đó là cái lúc đó nó cái lợi ích của nó là như thế nào về phần trước?
Bởi vì siêu nhiên nó từ trực đi tới siêu nhiên, cho nên khi mà tới siêu nhiên rồi nó là chỉ chiếu cho trực, chứ không phải nằm ở trong trực mà có siêu nhiên. Cho nên người phàm tâm trực nói tới siêu nhiên họ không hiểu siêu nhiên là cái gì. Siêu là nó phải vượt qua cái trực rồi nó mới hòa tan với cả khôn vũ trụ, nó mới đi tới tự nhiên. Thì ở trên chiếu xuống cái trượt, chứ không phải cái trượt yêu lên cái siêu. Đó. Cho nên siêu nhiên là nó đã từ trong trượt mà. Nó nảy mầm từ trong trượt và nó xuất phát hòa đồng với đại tự nhiên. Nó mới thành siêu nhiên.
Thưa thầy, con có một cái câu hỏi nữa là khi mà từ trượt đi đến sự thanh nhẹ, thì khi mình đạt được sự thanh nhẹ rồi thì mình không thấy cái sự trần trượt nữa. Thì chính cái sự thanh nhẹ đó tự nó cũng đâu có nghĩa gì là thanh nhẹ. Do cái sự trần trượt của mình mà mình cảm nó thanh nhẹ. Chứ khi mình đạt đến sự thanh nhẹ rồi thì sự thanh nhẹ đó cũng không có nghĩa là thanh nhẹ. Bởi vì nó là một cái sự phối hợp giữa trượt và thanh. Thì bảo rằng nó thanh cũng đúng mà nó trượt cũng đúng. Thì có phải tới lúc đó hành giả mới không còn chấp và không còn mê?
Bởi vì cái thanh nó khác hơn cái trượt. Vì cái trượt nó cô độc và nó nhiễu độc. Còn cái thanh nó là ở trong cái giới kia mà hòa tan và minh cảm. Khi nó đi tới thanh thì khác. Mà nó thật sự thanh rồi, xuống trượt nó vẫn giữ thanh. Thanh đó nó không thấy trượt trong lúc nó đã thanh. Thành ra nó không có mê chấp. Còn trong lúc nó thấy rằng tôi xuống trượt, tôi là trượt, nó phải chấp đi. Hay là nó phải mê. Còn nó thanh rồi đem nó vô trượt tử, nó vẫn sẵn. Nó mới kêu là ba mê ba cả. Và nó trọn lần trong thanh. Và đem đi đâu, nó vẫn thanh. Nó mới thật sự ba mê ba cả. Thấy chưa? Bây giờ kêu người ta đang giữa trượt và giữa thanh. Và kêu họ phá mây phá chấp chi được. Với họ còn phân lý được gì. Ở đời thì phải vậy. Họ có cái lý của họ. Mà ở đạo thì vậy. Họ có cái lý họ. Thì thấy rõ trình độ giữa thanh và giữa trượt. Còn họ siêu nhiên trọn lành rồi. Thì lúc nào họ ngay chỗ trượt. Nhưng mà họ thấy rõ và không có mê chấp nữa. Họ thấy việc này nó xảy ra như vậy. Đương nhiên trong sanh nó có tử. Mà trong tử nó có sanh. Trong có ngày hôm nay rồi ngày mai nó sẽ mất đi. Mà cái mất đó nó lại hội tụ. Họ thấy cái luật quân bình là họ nắm được cái chìa khóa thanh rồi. Họ mới xét được hai mặt trong một lần. Thấy không?
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Trên này khi dùng khi làm pháp soi hồn này thì bắt buộc cái ý chí nó phải điều khiển, ý chí nó bắt buộc cái thể xác phải tuân theo nó và tuân theo đến một cái đạt đủ cái thời gian thì coi như là trung tâm bộ đầu á bị nhói dần lên, nhói đến thốn, thì có nên là bắt buộc nó gia tăng cường độ nữa hay không là đến dừng lại?
Không phải bắt buộc được, bởi vì khi mình làm như vậy là đã bắt buộc rồi, mình để tự nhiên cho nó. Không là khi mà soi hồn là đã bắt buộc hết cái quy luật của nó tập trung ở đây và xuất phát. Nhưng mà xuất phát tùy theo khả năng trình độ của nó. Nhưng mà khả năng trình độ đó nó là liên hệ với cái thể xác. Mà cái thể xác cũng phải tùy thuộc cái hoàn cảnh nữa. Cho nên mình phải trì kỳ trí giữ cái giới đó. Rồi đương nhiên nó sẽ mở lần lần tùy theo trình độ. Và cái nghiệp chướng của xung quanh giải lần lần nó mới trụ thân. Thì qua là nên nhiều người muốn mong tu hết sức, tinh tấn cố gắng để đạt. Không được. Nó phải tuần tự đi tới. Và người tu của vô vi này tu trở về thanh tịnh rồi giải nghiệp của mình trước. Mày tu mà không lo được cho gia can, không giải được nghiệp thì đạo không bao giờ thành. Cho nên nó bắt buộc tuần tự trồi sụp đến nó tự giải và tự chiến. Đó. Cho nên nhiều bạn muốn gấp, không được. Gấp một thời gian rồi cũng phải trả lại. Cho nên cứ giữ một mức độ, điều đặn mỗi đêm tu như vậy. Cố gắng gia tăng thì chút chút để đạt cho sự thanh tịnh. Rồi cái thanh tịnh đó mới trở lại phục một vụ cho chính mình và giải cái nghiệp chướng đi gia tăng. Cái duyên nợ tại thế mình đã tạo, thì mình phải trả. Cho nên nó đi theo cái luật công bằng. Nó giải tỏa được cái gia can của nó và giúp đỡ được gia can của nó thì nó đầy đủ kinh nghiệm để giúp đỡ cho những cái gia can khác. Cho nên chúng ta phải nói rằng đời đạo sống tốt. Mà đời chúng ta được khai thông rồi thì cái đạo không lo gì không phát triển. Thì cái thời gian tính nó phải có. Nhưng mà cái trì kỳ trí của chúng ta phải nhớ vũ bồ mà để thanh đạt. Rồi hy vọng một ngày nào rút ngắn thời gian sau khi cái nghiệp chướng của chúng ta được tự giải.
Thưa thầy, con có thấy gì là đêm thứ năm đó thầy, thì sau khi thiền xong nằm xuống thì nghe một tiếng vút mất tiêu liền. Thì lúc đó con nhìn thấy bên kia núi có khói lên. Khói lên rồi sau đó thì khói lan rộng lên thì ngọn lửa đi lên. Khi mà ngọn lửa lên cao dần á, thì mọi chấn động âm thanh của vũ trụ nghe tiếng rít. Thì con hiểu biết được tiếng rít đó. Thì coi như là cả một cái vùng rung chuyển. Con mới thấy cả mình nằm trên giường cũng lắc như chiếc xuồng bị lắc. Thì coi như có mọi sự sụp đổ trước mắt. Thì biết được cái ngày đó là Wednesday, chỉ bao nhiêu thôi. Thì đó là việc gì xảy ra trong bản thể của mình?
Cái đó là cái huệ tâm nó bắt đầu mở như thôi. Là sự xung chuyển của cái huệ tâm. Thì nó phải coi cũng như là sụp đổ sự trần trượt, chứ không phải là cái chân tâm. Nhưng mà sau rồi thì chúng ta thấy hồi sinh tự nhiên và nhẹ nhàng. Sau cái cơn đó rồi thấy nhẹ nhàng chứ có gì hết. Bởi vì cái tâm là thuộc về quả. À, nó vượt lần lần tùy theo cái tần số.
Xin cảm ơn thầy.
Cảm ơn.
Dạ thưa thầy, con thường nghe trong văn thầy nói cái lời đại nguyện. Thì thưa thầy, cái lời đại nguyện đó là từ khi trước khi mình làm người hay là trước khi mình bước vào con đường tu mình mới có cái lời đại nguyện đó?
Cái người nào mà đặt đại nguyện là nó bị ở tù như địa ngục. Cho nên khi mà nó muốn trở lại luân hồi tại thế gian thì nó cũng nguyện tu. Và chính ở địa ngục nó cũng đã nghe lời giảng và tu rất nhiều. Cho nên đặt cái đại nguyện được cơ hội luân hồi tôi phải cứu độ chúng sanh. Cũng như chúng ta từ Việt Nam ra đây, nếu tôi có cơ hội ra đây tôi sẽ cứu những người ở nhà. đó là cái đại nguyện. Nhưng mà nhiều khi những người phàm ra đến đây quên người ở nhà cũng khó, vì cánh đời lôi cuốn. Cho nên chúng ta trở lại trần gian và chúng ta quên cái đại nguyện tu hành trước mặt. Khi mà chúng ta giữ cuộc ở tại địa ngục thì Quan Âm cũng giảng, Phật chư Phật xuống giáng xuống cũng giảng dạy, thì chúng ta cũng có cái đại nguyện muốn tu độ chúng sanh. Ngay ở địa ngục cũng nói chuyện ở thế gian mê lầm, thế gian mê muội, thế gian trong cảnh trầm luân mà không biết, tưởng đó là sung sướng. Có một cơ hội cuối cùng để làm con người hưởng dương địa tại thế mà không chịu tu luyện để tiến hóa. Cho nên ở dưới người ta vẫn nhắc chúng ta và nói rằng nếu các ngươi được luân hồi trở lại mà không biết lo tu thì các ngươi sẽ bị lôi cuốn và trở lại còn đau khổ hơn. Cho nên lúc đó chúng ta nghe rồi chúng ta phát nguyện. Và chúng ta thấy những người trần gian trong sự mê muội, và chúng ta trở lại đây chúng ta sẽ cứu độ những người trần gian và giải thoát đi lên số cao hơn. Đó là kêu bằng là đại nguyện. Mọi người đều có hết. Cho nên nhiều khi xét cái gì kêu bằng đại nguyện. Nếu chúng ta không có đại nguyện thì chúng ta nghe tới con đường đạo, chúng ta nghe những chuyện nhẹ nhàng, chúng ta thấy những sự tinh vi êm ả, chúng ta thấy sung sướng trong lòng. Đó, và chúng ta muốn lên đó và thực hành như vậy. Cho nên chúng ta rõ là đại nguyện chúng ta đã mang đến đây. Và nếu chúng ta không thực hiện đi tới thì chúng ta tự đem lại khổ buồn trong nội thức cho chính mình mà thôi.
Thưa Đức ông Tám, ông Tám thường khuyên là đối với những người mới tập theo cái pháp thiền thầy thì chỉ có nên tập cái pháp soi hồn với lại pháp luân chiếu minh thôi. Xin Đức ông Tám cho biết là những người đó có tập theo thì hai cái pháp đó tới giai đoạn nào, tới trình trạng thì có thể tập hay cái pháp cần chuyển chuyển và phép định tập
nhiều nhất là 6 tháng. 6 tháng mà làm đúng như vậy để chi? Để đổi cái tâm, làm cho mình học được cái nhẫn và điều hòa cơ tạng, khối óc cũng như cơ tạng. Lúc đó chúng ta ngồi yên định hơn. Làm cứ làm 6 tháng vậy, rồi ngồi thiền nó lại mau hơn. Và chúng ta làm 4, 5, 6 pháp rồi e ạ, không đi đến đâu. Cảm ơn các người cảm ơn.
Đúng thế thầy, chúng con rất là sung sướng được gặp lại thầy, đã mang điện lành ban phước cho chúng con. Đúng thế thầy, sau đây con xin có vài điều để riêng về con. Con sau khi con tu tập, con cũng đã được nhiều chứng nghiệm, mà những chứng nghiệm của con thấy được thu thập được cũng giống như các chứng nghiệm của các bạn đạo có. Nhưng con nghĩ rằng con còn phải tu tập nhiều, còn phải sửa đổi nhiều. Mà những điều con muốn biết thì ở trong sách cũng đã nói một phần. Phần lớn là trong băng thầy đã giảng rất nhiều. Chỉ vì con còn tăm tối, thiếu sáng suốt mà không nhận thức được những điều thầy giảng. Nhưng con chỉ còn biết âm thầm để tu sửa chính trong bản thân của con bên trong. Còn bên ngoài, trình độ hiểu biết của con chưa được hiểu biết được, nên con không dám tìm hiểu đến bên ngoài, và con không có được nhiều những câu hỏi trong khi chúng con được gần thầy. Thưa thầy, con có một sau đây con có một điều hơi khác lạ thì xin thầy chỉ bảo cho con được biết, là từ hôm mà con được gặp thầy ở Portland và cho đến bây giờ thì mỗi khi con hành thiền thở pháp luân, mặc dầu hơi thở của con được dài hay là ngắn, con được điểm rút lên bộ đầu ngay Mà trước kia, tuy con cũng có điển, được điển dạy trên bộ đầu, nhưng con chưa được bao giờ mà trong lúc con hành pháp luân mà con được thở mà được điển tại lên trên bộ đầu. Như thế có phải là con đã được hưởng cái thanh điển của thầy ban cho không ạ?
Đúng như vậy. Khi gặp mà do sự phát tâm của cô thì nó đã cảm động ở bên trên, và bên trên đã chiếu và đã chứng minh cho trình độ tu học để tự thức, để cho hành giả tự thức. Cho nên khi mà hiểu được cái đó rồi thì chúng ta phải tu thân ngoại thần. Cái xác này là một chuyện, mà luồng điển đó sẽ tạo ra một hình luồng nữa, kêu bằng thân ngoại thân. Cho nên nó có câu: biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Chúng ta không còn lầm trần nữa. Nếu cố gắng tu thì không ở trong sự chấp mê, không núp trong bản tâm tự ái, và buông bỏ tất cả, chỉ giữ ngay trung tâm bộ đầu và hướng thẳng trung tâm sinh lực cả đạt không hư. Như tôi đã nhắc rất nhiều lần, thì cái đó là cái điểm phước đức. Được tương ngộ và tương giao và dẫn tiến. Cho nên cái đó là một cơ hội thức tâm. Và cứ giữ đấy để xây dựng cái sự sáng suốt, thăng hoa càng ngày càng sống động hơn trong tâm thức. Lúc đó chúng ta mới đi vô trong cái hòa đồng tất cả mọi nơi mọi giới. Thì cái tâm thức nó càng ngày càng nới rộng và không sợ sự bê trễ nữa. Và chúng ta đã có sẵn cái vốn để hành diễn tới vô cùng. Thì chỉ nhớ cái vô cùng là định luật của Thượng Đế dẫn tiến chúng ta đi tới. Lúc đó tha hồ, trường ngộ bất cứ nơi nào.
Con đã tìm một cái kỳ đó tư dưỡng mà Thánh Long Tâm đã ghi. Và hôm nay con trở lại ý cái công tán. Con cũng có sự cái phương pháp của cái công tán. Sau một thời gian thì nhưng cái phương pháp trước của con đó là luôn luôn được an tịnh. Thành ra khi con ngồi giữ an tịnh ở thân xác và như tình, thì khi con gặp cái phương pháp của cái công tán, con lại trở về cái phương pháp thiền này. Và làm như con đã vượt qua những cái phương pháp kia. Và con chỉ đến cái phương pháp thiền định là cái phương pháp cuối cùng. Thì con thấy có thể đó là tại vì do lời đại nguyện, con mong rằng giới rầm chân tu tập, mong rằng sẽ được ân đức để thượng đế ban để giải thoát cho cái kiếp này. Thì một khi là gặp tâm tán khởi ngộ lần trước, con rất là cảm ơn. Vì đó là bậc chân tu, và con mong mỏi được thầy. Nhưng cái duyên nghiệp của con còn ở bên cái phương pháp cũ. Cho nên con thấy rằng con hôm nay con trở lại với cái phương pháp cũ. Nhưng đến đây để hầu kiến với ông Tám. Và rất là cảm ơn ông Tám vì những lời hữu ích trên chữ Tám. Hằng ngày khi con làm việc, con thường hay nghe bác của ông Tám. Và những tin văn của ông Tám rất là sủ ích cho con. Và những điều đó con đã biết, nhưng nó được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong ban, giúp cho con thoải mái và an tịnh hơn. Con rất cảm ơn đến ông Tám. Và cái con không biết rằng cái phương pháp mà con đang tập đó nó có tốt là không đối với con, nhưng là cảm nghĩ của con và cái cảm nghĩ của con là con còn duyên nghiệp ở cái phương pháp đó, cho nên con tiếp tục cái phương pháp đó. Và con nghe ban lâu khám thì con cảm thấy rất là yên tĩnh. Và xung quanh con gặp nhiều cái trở ngại vì những người xung quanh họ không tu tập, cho nên họ thường hay xóa đối với con. Và họ gây cho con một cái muốn cho con xuống giấc, nhưng con thấy con được đứng yên. Và con rất cảm ơn Đức Thiên Liên đã ban cho con một sự bình tĩnh sáng suốt mà nhận định đâu là đường hướng mình phải đi. Dạ con rất là lòng chân thành lại đây để hiện diện và để gặp Đức Phật Tám ngày hôm nay. Con rất là cảm động và mong rằng lời đại nguyện của con chân thành tu tập sẽ được âm điển của thiên nhiên chiếu rọi để con biết con đường phải đi. Nhưng mà có điều con ở đây là con cố gắng con tập theo phương pháp phương tám, nhưng con lại trở lại thiền định. Con cứ vậy, thành ra luôn luôn con ở trên thái thiền định chứ con không có tập theo đúng cái giai đoạn mà ấm định nhà trong đó. Con thấy con không biết con phải đi ra sao, con hỏi ý kiến con đáng.
Theo cái phương pháp thiền định là cũng tâm thân an lạc. Thì chúng ta có tu nhiều kiếp mới ngộ được cái phương pháp tu. Thiền định là một điều quý, cho nên tâm thân an lạc. Còn cái phương pháp của Đạo Vô Vi này cũng là thiền định. Nhưng mà phải hành khổ để xuất khổ và đi đến nơi thanh tịnh hơn để chúng ta tu học. Dù cho thế gian nó có xâm chiếm, nó cũng vô ngại. Vì chúng ta đã sống thân ngoại thân, cái hồn này sẽ ở một nơi khác, mà cái nghiệp duyên thế gian vẫn giữ xác tại thế, mà hành trong sự sáng suốt, và để gây lại cái luồng điện và gia tăng chấn động lực của thể chất sẵn có, của vạn linh kết tập thành cái điển thiên địa, để cho chúng ta đang ngự trị và thiền định đây. Thế là cái phương pháp vô vi, nó lại khổ hơn cái phương pháp mà cái chị đã làm. Chỉ làm là tâm thân an lạc mà thôi. Nhưng mang cái gì tu thì phải bị cảnh gian phá. Họ phá nhiều chừng nào mình thấy đó là một ân sư. Nhờ họ phá mình mới giữ tâm lành tự giải thoát. Cho nên có tu và có chịu tu và có chịu thiền định cũng là một điều lành tự giải cho trong tâm thức và cho chúng ta tự ổn định. Nhưng mà cái phương pháp của chị thấy nó dễ hơn bên này, nhưng mà ngược lại nó lại khó hơn. Vì chị tu như vậy, chị phải ngồi như Thích Ca và chị phải nhịn đói như Thích Ca nữa mới là đúng. Nhưng mà ngược lại thì chị còn ăn. Chị còn ăn thì chị hành cái vô vi này nó lại thích hợp hơn. Và chỉ có ăn thì chỉ phải có giải. Và giải bằng cách nào? Chỉ phải gây cho chúng nó. Thì nó trần trượt và nó lập hay hạnh ý sinh. Nó mới cho người chuyển qua cái thể xác tiểu thiện nghiệp của con người để tu học. Nhưng mà con người không ban ơn phước cho nó thì nó trở nên động loạn. Thành ra nó rước cái động loạn. Nó làm cho người ngoài tới cái tác mình. Vì trong này trượt nó mới xuất trượt. Cho nên nhiều khi chúng ta cố gắng thiền, nhưng mà câu nói của họ trần trượt, nó cũng xê tâm chúng ta. Nó ở chỗ đó, nó khổ ở chỗ đó. Cho nên còn cái phương pháp này nó khác. Phương pháp này nó được lên trên đỉnh đầu rồi. Khi nó trụ cái chân tâm trên đỉnh đầu rồi, nó không còn cái phản tâm nữa. Thì người kia đi ngang, cũng như là cho họ mượn đường bước qua, cho nó không có động địa và nó không cần phải phúc đáp những câu không cần thiết. Cho nên nó không có bị xê tâm. Vì cái chấn động lực nó càng ngày càng mạnh, càng gia tăng. Thì những người đó đến với nó và nó có thanh điển, nó lại giúp và giải cái trực điển cho đối phương. Thì ta thấy nó tu cái pháp này cố gắng nhiều chừng nào, nó lại đem lại sự hữu ích. Mà thù trở nên lạ. Người tối tâm đến với chúng ta, lại lần lần nó sẽ trở nên sáng suốt. Cho nên chị nghe những cái băng nói của tôi và lời thuyết giảng của tôi, chị thấy nó có sự xung chuyển trong tâm hồn. Và chị thấy rằng chị có một cơ hội dũng mãnh trong cái mức tiến trung du và du dương trong tâm thức. Nó là kêu bằng thiền giác. Chứ không thiền ngồi một đống và không giác sự việc. Giác là hiểu, cảm thông. Lúc đó chị mới quán thông mọi sự việc thì chẳng có ai kích động chị. Nhưng mà chị mới thấy rõ chính chị là kích động. Chị thấy đó chưa? Chị thấy bây giờ tôi còn lưu trữ trượt thì nó mới hút trượt. Nếu mà tôi toàn thanh làm sao có sự trượt hút vô. Cho nên ông trời vẫn điềm nhiên làm việc với ma quỷ. với ác ôn. Nhưng mà Ngài vẫn thường độ trong tâm tịnh vô cùng của Ngài. Nếu mà chị tu trở về với con đường thanh quan điển lành, và chị thấy rằng chỉ có thanh quan tương đồng với Thượng Đế, thì lúc đó sự giao cảm nó mở rộng. Thì chị mới thật sự nhìn nhận được tôi là con của Thượng Đế. Tôi đâu còn sự bơ vơ nữa mà sợ sự kích động và phản động của ngoại cảnh. Lúc đó mới thật sự phiền lên. Tôi mong rằng với duyên lành sẽ trở lại nhiều với chị. Chị sẽ trở về với căn bản của chị và thực hiện đại nguyện sẵn có của chị. Và để đạt tới, không phải chúng ta công hiến với người đời, nhưng mà chúng ta có khả năng công hiến với tất cả thiên liên. Đó có chư thiên chư Phật thử thách chúng ta.
Dạ, lời đại nguyện của con là mong mình được tốt đẹp dễ trình ảm tưởng đến những người xung quanh mình. Dạ, đồng thời mình được phân pháp là phát các con của giờ.
Dạ.
Vì đời này con muốn rửa sạch nha, từ biết đời này cái hình muốn qua một đời nữa.
Đó, đó thì cái hành khổ, sau cái khổ là cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc đâu phải một mình. Hạnh phúc là tất cả mọi người sẽ được hưởng. Thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc. Cho nên những vị thánh thiện ở tại thế gian nguyện trọn lành giúp đỡ chúng sanh. Hết một kiếp đời của người, người cũng cam chịu bất cứ những sự khổ cực hành hạ gì, người cũng phải nào.
Những lời trong băng ông tám rất là tiêu hóa cho con và cho nghe thấy như là nó lưu lưu không ở trong cơ thể nó có sẵn
thì thấy cái đó là cái thực hành, mà thực hành đó là chỉ có và tôi không có và tất cả chúng sanh đều có. Chúng ta không có ở trong tâm thức ích kỷ, nó là chỉ có tôi mới là giỏi, không ai cũng độc mà ai cũng có sự sáng suốt đó. Chỉ họ quên họ mà thôi. Nhưng họ nhớ họ thì họ sẽ trở về hướng lấy sự công bằng sẵn có của chính họ. Cảm ơn.
Kính thưa thầy, hàng năm chúng con như được gặp lại tin con thì có ý thức rằng con vô cùng cảm động. Có những cái giọt nước mắt khi nghe người thầy giảng dạy cho chúng con, mà chúng con thầy giảng thật nhiều, mà chúng con thưởng được vào trong tâm hồn con không được là bao nhiêu, thì con rất thế nào vô cùng cảm động. Nhưng thưa thầy, con thương thầy rằng thầy dạy rằng đời đạo song tu, nhưng nhiều khi con nghĩ rằng một số người của chúng con việc đời thì nó chiếm mất 7, 8, 9 phần rồi, còn việc đạo chúng con chỉ tu được một vài phần. Như vậy con nhiều khi con rất buồn, con rất vô cùng con buồn cho con, là vì nếu con tu như vậy thì được quá ít, mà việc đời chiếm quá nhiều thì con sẽ không thể đi tìm được đến con đường tu tập để giải thoát sau này cho qua một kiếp này. Con cứ âm thầm con nghĩ ở trong người con, vì rằng con thấy rằng thì việc đời cứ việc nọ việc kia dồn dập đến, nhưng trong lòng con để cho con
thiếu
phần
tu, con xin lỗi thầy. Tôi thấy như là chỉ biết rằng việc đời đã làm được trở ngại, nhưng mà tôi đã nhắc rất nhiều, trong đời có đạo, chúng ta nên sống hẳn trong đời và hòa tan trong đời và thấu triệt cảnh đời và quán thông cảnh đời, đó là đạo. Rồi bây giờ làm sao quán thông? Từ nhỏ tới lớn, mình dồn lại cái cảnh sơ sắc. Rồi đến tới lúc trưởng thành, chỉ làm cái gì? Một cô gái chân định, lấy chồng. Bắt đầu nếm những cái nghịch cảnh đó. Và do những cái nghịch cảnh đó, chúng ta mới thấy rằng tôi đã trưởng thành trong nghịch cảnh. Tôi mới tìm con đường giải thoát là tục. Thấy chưa? Thì vậy, trong cái cuộc hành trình đó, đã làm gì? Đã tu và đang tu. Cho nên vui lên, chúng ta đã vượt qua nhiều trở ngại rồi. Bao nhiêu năm sống trong trần trượt luân hồi của thế cảnh, một cô tiên gian trần bị đầy đọa đủng thứ, nhưng mà cái tấm chất của nó không muốn ô trượt nữa, cho nên nó còn chấp đà. Cuối đời quá nhiều đảo tôi không xong, nhưng mà đó là cơ hội cho nó học đạo. Không bày xéo nó làm sao nó trở nên tinh đi. Không đọa nó làm sao nó thăng hoa và nó tưởng cảnh trời. Chỉ đau khổ quá. Tôi nói chuyện với chồng không được, nói chuyện với con không được. Chỉ trời biết thôi, Phật biết thôi. Nó mới trở về với cái cảnh nó muốn. Cho nên các chị đã làm. Và tất cả mọi người đã đi. Rồi đây quý vị mới thấy rõ rằng tôi là một cô tiên bị đọa xuống trần. Tôi một tiên đồng bị đọa xuống trần. Và tôi luôn luôn muốn trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của tôi. Đó. Cho nên tôi đã ao ước trong lòng. Và tôi đã rơi lụy. Vì tại sao tôi rơi lụy? Tôi muốn bỏ cái cảnh trần rồi đó. Để tôi tới sự thanh cao. Thì càng ngày càng đầy đọa tôi đã mới có cơ hội cảm động đó. Mà trong giây phút cảm động đó không phải một mình tôi cảm động. Không phải một mình tôi sơ vị. Biết bao nhiêu chị em tôi ở thế gian này chưa biết họ là ai. Chưa biết hưởng sự thanh cao là gì. Chưa biết quy giá bài học của Thượng Đế đó ông ba. Đã cho chúng ta nhồi quả để cho chúng ta thích tâm. Vì chúng ta ở trong cảnh nhồi quả hiện tại rồi. Và chúng ta thích tâm ra là định. Cho nên tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Không nên vội. Nhưng mà hiểu và xét lấy cái quá trình của chúng ta. Thì thấy rõ cái tương lai rực rỡ. Thượng Đế đã an tâm. Và cho chúng ta có cơ hội cuối cùng. Để thích tâm. Để học cái lối hít thở mà thôi. Thì chúng ta mới cảm thấy mọi người đều hít vô và thở ra. Thấy đang sống trong luật công bằng của Thượng Đế. Ngài không có cho đứa nào nhiều hơn và cho đứa nào ít hơn cả. Con có Ngài thức được nhiều thì hưởng nhiều, thức ít thì thưởng ít. Do cái luật công bằng của Ngài đã ấn định. Cho nên chúng ta thấy vinh hạnh được sống trong cái thể xác hiện tại. Và được đối diện với nhau để tìm con đường đạo để tự thoát. Và chúng ta xem cái cuốn kinh vô tự chúng ta đã hành. Và đọc lại cuốn kinh đó thì ngộ đạo mới hầu. Cho nên đừng buồn, vui thêm và sang suốt. Thấy chúng ta càng ngày càng đẹp. Mấy cụ già, cụ chê cụ già. Nhưng mà tôi thấy cụ đẹp. Vì tại sao? Cái thức hồi sinh của cụ sẽ sau cái già này thì cụ trở về thể. Già rồi trở nên cô tiên đẹp. Già rồi trở nên một khẩu tiếng đồng đẹp. Còn mấy chú nhỏ này già lần lần á. Nó sẽ già. Thật sự mấy đứa nhỏ này kêu ông già là đúng không? Kêu ông già kia. Ông già kia ông đi cái chỗ trẻ trung rồi. Cái gì ông cũng hiểu hết. Đời ông hưởng hết rồi. Ông không có tái phạm được nữa. Nói cảnh gì ông cũng cần tu. Ông cũng diễn tả ra được. Rồi ông phải bỏ ra. Và ông trở về với sự quân bình sẵn có của ông. Thấy chưa? Ông sẽ đi học lên một khóa nữa. Cho nên quý vị đừng thấy nên tôi già rồi tôi không kịp. Tôi trẻ không có già. Tóc bạc mắt lờ. Thì bỏ đi, bỏ chuyện đời. Đuôi đứt câm mới trở về thiên giới. Còn mắt phàm, còn lỗ tai, còn cái mũi miệng rồi học cái tranh chấp cột mình y mã tâm viên. Không có tiếng nói. Thấy chưa? Cho nên ta dẹp lần lần để ta đi. Vì cái thức điêu luyện đã có rồi. Ngày nay chúng ta ôm sự thanh tịnh và sáng suốt ra. Sắc phàm không nghĩa lý gì. Sự thanh nhẹ đã đạt rồi. Cho nên cố gắng đặt niềm tin của chính mình và đi tới một cách thanh nhẹ.
Con xin thạc lời nhìn con. Chỉ còn những lời giảng dạy. Con những lời của thầy giảng dạy cho chúng con. Thì con được vô cùng ở trong người con được những sự sáng suốt để con chấp nhận cái sống ở cái quãng đời này. Thế nhiều khi con thấy con cái nghiệp đời cái nghiệp nọ thì kia rồi nọ thì con cũng chán nản. Nếu mà con nghĩ rằng nếu mà từ không gặp được pháp này thì sẽ chúng con không còn có con muốn ở trên đi ra rồi nhìn thật ra từ ngày gặp đến hạng thầy con cũng biết được thực vô cùng vui sướng để mà để đi sự sống ấy.
Con xin cho nên khổ chúng ta bằng lòng sống trong khổ và sống hẳn trong khổ mới là giải thoát. Cho nhiều người từ chối cái khổ cũng như bỏ hạnh phúc ở phía sau. Cho nên chúng ta phải khổ. Cho nên tự nhiên không có con ruồi con muỗi cắn chúng ta mà chúng ta cũng phải chấp chấp nhận cái khổ đó để thăng hoa lên sự sáng suốt đó. Cảm ơn sự đóng góp của chị. Cảm ơn sự đóng góp của chị. Tại hỏi gì? Bài quá.
Thưa ông Tám ạ, tôi thực sự ra thì cũng không phải là hỏi, mà chỉ xin ông Tám chỉ dẫn cho thì đúng hơn. Là tôi thấy đạo Phật giáo cũng thiền và đạo của ông Tám cũng thiền. Thì hai cái thiền đó nó khác nhau như thế nào? Và ông Tám có thể chỉ dẫn cho chúng tôi cái phương pháp thiền của ông Tám nó ra làm sao để chúng tôi theo. Đó là
tôi. Cho nên cái phương pháp thiền của chúng tôi là bắt bỏ đầu trong trước. Chúng tôi có cái sở hữu. Thì trong Phật giáo thì chỉ có ngồi thiền vậy thôi. Bắt cái miệng niệm Phật.
Thì bắt cái dưới này tôi thôi.
Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Trung ương không tu mà bắt ở dưới tu. Làm sao mà được. Cho nên có cái tẩu quả nhập ma. Vì đó, chúng tôi lại có cái pháp sơ hồ để gia tăng cái chấn động lực của bộ đạo. Để ma quỷ không nhập thật. Và làm cái pháp luân thường chuyển lấy cái thanh khí điển của trời Phật để giải thông ngũ bà. Ngũ kinh là đó. Lúc đó chúng ta xem kinh kệ mới thấy rằng điển quá văn trong văn qua điển. Trong chùa cũng nói là kinh điển, chứ không phải là kinh không. Do điển qua văn. Cho nên chúng ta có sáng suốt. Chúng ta ngủ một giấc dậy bình tĩnh, chúng ta xem sách, chúng ta mới hiểu nhiều đó. Thì cái phương pháp này là tập trung luồng điển của sẵn có của chính mình. Lúc đó, nó trụ rồi, chúng ta xem kinh, chúng ta thấy hành giả đã thành công. Và mới viết ra những câu văn siêu nhiên như vậy. Để thức tâm hồn của chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh hành không đúng thì gây ra loạn chứ không phải định. Cho nên chúng tôi là ở trong thực hành rồi mới thuyết giảng thành. Cho nên thực hành một thời gian mình thấy rõ là bộ đầu tôi thay đổi, sự sáng suốt tôi thay đổi, ngũ tạng tôi được thanh lọc, tôi cảm thấy vui vẻ trong người. Tôi thấy những kinh tôi đã học ở chùa rất có giá, không mang gì ra ngoài. Vì người hành giả đã thành công, mà trong một kỳ công mới thành đạt được, phải tác ra những cái văn tự siêu phàm thế gian không hiểu. Mà từ ngày tu tập trung lập lại trật tự rồi, là hiểu sâu hơn, và thấy mình trì trệ và tâm thôi. Cho nên cố hành thiền nhiều hơn, lập lại trật tự để thực hành. Thay vì áp dụng những thuyết mà không hết. Cho nên nhiều người thường đi nghe xuất pháp hay thì hay. Nhưng mà về nhà cái tánh sân si không giải tỏa được. Cũng gây gỗ cho bà con. Còn những người hành giả đằng này tánh nóng thịt nóng. Nhưng mà hành một thời gian thì tự nó dịu. Vì cái phương pháp tự sửa khai mở nội tâm nội thức. Thì lúc đó con người nó thấy cũng như là con người mới rồi. Nhưng mà trong đạo pháp của chúng tôi, những người tu thanh nhẹ dòng đó là con đường cũ của chúng ta, không phải con đường mới. Vì miếng sắt sét mà chùi lấy cái nham chùi thì bên trong nó cũng vẫn sáng. Thấy chưa? Thì cái sáng nó đã có từ lâu. Mà hành giả không chịu sửa chữa lấy mình thì làm sao có sự sáng suốt đó.
Cho nên cái phương pháp của chúng tôi là tự sửa mình để tiến hóa. Và thấy rõ sự ngu muội của chính mình. Và thấy rõ sự tâm tối của chính mình. Cần thiết hơn thấy rõ sự tâm tối của người khác và tranh chấp với người khác. Chúng tôi là thực hành để thấy rác sinh của mình và quét rác trong ra khỏi trí óc của chúng ta. Sự mau rỡ tối tâm của chúng ta phải rời khỏi lãnh vực sáng suốt của chúng ta. Và chúng ta vun bồi cái sáng suốt để tiến tới vô cùng. Cho nên lúc đó chúng ta mới thấy rõ là giáng sanh xuống thế gian để học hỏi. Tại sao tôi thông minh vậy mà tôi phải giáng sanh thế gian để học hỏi? Tôi phải học hỏi trong cảnh trầm trượt. Tôi có dụng tiết. Ông có bắt tay vào làm ông thợ xây dựng cái nhà. Làm sao mà mình biết cái người làm đó họ giỏi bằng cách nào mà họ đã đạt được cái thanh tịnh đó là. Chúng ta hành được ta mới thấy là ông thợ đó ông giỏi. Ông bào cái dáng cũng khác hơn tôi. Tôi chưa biết bào. Và tôi chỉ chê ông bào không láng mà tôi không bao giờ bào láng được. Thấy chưa? Cái thực hành nó có giá trị. Mà cái lý thuyết á, không có nghĩa. Lý thuyết dễ lắm. $1 thì có cả cuốn sách đọc. Đọc được quên thế nào nữa. Bận rộn thêm thôi. Thực hành rồi nó mới đi trong cái kinh vô tử. Lúc đó nó phân ra. Nên mới thấy rằng cái kinh trong chùa từ vô tử mà đăng ký thành hữu tử. Đó, thì chúng ta đang hành cái gì đây? Nói vì tôi chưa tu cái pháp môn này, hay tôi chưa thực hành, tôi nên đã và đăng tu. Chúng ta qua nhiều cơn thử thách, ngày nay chúng ta mới có nha. Có một phần trình độ mà chưa hiểu mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về rồi. Làm ăn ngủ nghĩa tam đại sự một ngày. Rồi bận rộn trong sự tham sân si hỉ nộ ai ô gì. Tóc bạc miết mắt lờ không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Thê thảm vô cùng. Ăn học đúng thứ nhưng mà không biết mình là. Cho nên cái phương pháp của chúng tôi bắt bộ đầu phải khai thông. Và đã thấy rõ mình. Thấy rõ cái chân tướng của mình. Ở đâu đây? Nguyên năng sẵn có. Khả năng của mình ở đâu? Cho nên sử dụng phần sáng suốt sẵn có thôi. Càng sử dụng nó càng được cuốn vào, càng sử dụng nó càng được thăng hoa. Cho nên chính cái gì chúng ta cũng có sẵn, mà chúng ta chỉ ý lại và học những chuyện thành công của người khác, rồi ma riêng những cái chuyện đó để sống tạm, rồi đem lại cánh bơ hơn cho chính mình mà thôi. Cho nên chúng tôi cũng có ăn học, cũng hiểu được, cũng buôn bán, cũng mắng thế, cũng đủ thứ. Nhưng mà rốt cuộc không có làm. Cái đó chúng tôi cũng có thể ôm đi về với tôi. Tôi chỉ rốt cuộc tôi phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên tôi phải tự tu tự đi. Cho nên ngày nay tôi đem ra cái đại nguyện tôi tu thành. Được một phần nào, tôi chỉ nói cho người ta nghe. Cho tôi cũng lấy đó làm lợi, hay là thu tiền, thu bạc. Không phải chuyện tôi cũng nhưng mà tôi muốn mọi người sẽ đi tới sự sáng suốt. Thì cộng đồng của chúng ta ăn không hết. Thấy tôi rồi. Thấy cảnh đời đời của tôi rồi. Của cải thế gian đương nhiên phải để cho người kế tiếp. Thì tôi không nhận của đó. Nhiều người sắp chết rồi mà cũng không chịu buông thả của đời. Đau khổ vô cùng. Tự giam mình trong của cải. Rồi lo cứu mình xuống cảnh âm phủ địa ngục. Mà họ cũng mặc lắm. Cho nên chúng ta không nhìn thì cũng đã qua cái cơn thử thách đó. Cho nên chúng ta đã phát tâm đại nguyện. Muốn làm việc tốt điều nào. Cho nên nghe trời Phật cho chúng ta có gia sản. Thì thế thiên là đạo. Thương yêu nhân loại là con cái chứ. Làm người cha thương con vô. Không biết nói sao cho người ta biết gì. Tôi thương con. Chỉ nói thương mà thương vô cùng chứ không phải thương thật trường thôi. Nhưng mà con nào biết cha thương nó. Cho nên chúng ta ở thế gian này ta có biết cha chúng ta là ai. Thượng đế. Đấng tạo hóa là cha chúng ta. Thương chúng ta có. Muốn gì cho nấy không bao giờ cả. Nhưng mà học chán rồi thì bỏ. Chúng ta thật chán. Cảnh đời chúng ta là sao. Và đã học. Bây giờ chúng ta tìm con đường để lối thoát. Để vì cái lối thoát cho chính mình. Là cái gì? Thanh tịnh và sáng suốt. cái vốn đó mà nắm được rồi thôi, thì chúng ta mới thật sự là vị tha. Trên miệng chúng ta nói rằng tôi cứu đời, tôi vị tha, nhưng mà không thấy tâm ta động loạn. Tôi phải gạt đời này, tôi phải dịch đời kia, tôi mới cho ông này, nhưng mà không thấy. Mà nếu tôi cho người đó, tôi cho người đó, nhưng mà không thấy cái sai lầm. Mà đạt cái thanh tịnh và sáng suốt, mới thấy rõ sự sai lầm, thiếu thật thà, và tự xảo trá nữa mình mà không thấy. Tội nghiệp vô cùng, một con người sáng suốt mà không biết mình là ai. Cho nên vì đó, chúng tôi là đám, ơi người đời họ nói là bọn ngu, không biết giành giật, không biết làm giàu. Nhưng mà chúng tôi lại trở lại ăn thua với ông trời. Ông sanh tôi ra, ông đã cho tôi của, mà tôi phải gầy những cái của tôi gỡ cho ông trước khi tôi về. Là gỡ phần thanh diễn sáng suốt của tôi. Gỡ cái từ tâm siêu diệu vô cùng của cha tôi đời đời bất diệt. Tôi phải xây dựng cảnh đó bất diệt được. Tôi gỡ của đó. Rồi một ngày nào tôi ra đi, tôi không ăn rồi. Và tôi lấy cái của thế gian tôi ra đi, không bao giờ đi được. Cho nên chúng ta đã qua cuộc chiến ở trên mảnh đất eo hẹp của chúng ta. Nhiều người nói con thờ Phật, mà tại sao Phật ngày nay để cộng sản lấy hết trọi của con, cách lâu cả ông Phật. Nhưng tôi đã nói rằng, Phật là tứ đại giai không. Cụ đã thờ Phật, thì ngày nay Phật về đúng được. Phật trả lại cái tứ đại giai không, không có xu nào mới đúng đường lối của Phật. Cần gì phải không? Muốn đi thì ra đi, không đi thì sống được cộng đồng, không có nghĩa lý gì hết. Lúc đó quý vị đã thức tâm. Cái tụi thờ Phật kỹ lắm. Tô vàng đi nữa thì Phật bây giờ cũng hót giác. Phật trong tâm là thật sự. Nên tu thì trở về với Phật. Của, ôm của không về với Phật. Tụng kinh âm sùm. Phật tới rủ đi, đi đi con. Phan nữa, con đào lấy 10 kg vàng rồi con đi với Phật. Xách 10 kg vàng sao đúng được. Cho nên bị kẹt lại là Phật. Thấy không? Cho nên tôi ở lại Việt Nam một thời gian thì cũng giải cho những cụ đó bớt khóc. Cái chiều khi tức quá vô tự tử. Ôm cả một đống hộp xoàn vậy mà người ở muốn mượn ngàn nó tao lúc này tung á. Và lúc này bác giờ đang tới tôi đưa cái này để cho tôi đi tay. Chi vậy? Đó, thấy cái lầm của người vì mê loạn. Vì mê loạn của đời. Nhưng mà gian tâm thức. Cho nên cơ hội này thất tâm. Chúng ta ra đây không có ngoài cái tung. Không làm gì được đâu. Muốn lập công ty, muốn làm ăn hơn thiên hạ thì chúng ta cũng có sự. Chỉ có cái tung. Mới xây dựng lại một cơ đồ tâm thức vĩnh cửu bất diệt. Và đem lại tinh lành cho nhân loại. Vì nhân loại đã đóng góp cho chúng ta sự nghiệp. Cả thế giới. Nếu Việt có nghĩ gì về người Việt Nam đau khổ. Bây giờ chúng ta nghĩ gì cho những loại tương lai. Chúng ta đã trót khổ, khổ thêm một chút nữa. Chúng ta đạt được hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cống hiến hạnh phúc ra cho nhân loại. Không phải nói rằng tương lai người Việt Nam giỏi hơn người khác. Nhưng mà người Việt Nam đã nếm mùi khổ. Và khổ thêm một chút nữa mới thấy hạnh phúc. Cũng như cái xe bạc nó đang chạy qua hầm mà. Nếu mà nó tắt máy ở đó. Thì sẽ tối tâm mãi mãi. Mà nó chạy khúc nữa, nó tới San Francisco. Thấy không? Thì có ánh sáng cái gì đó. Cho nên cái đường tu của chúng ta là ở trong tối tâm. Mà trong cái tối tâm đó chúng ta cố gắng tới là chúng ta sẽ đạt được cái ánh sáng đời đời bất diệt.
Thế thì như vậy là thưa ông Tám, cái việc mà thiền của Phật giáo nó cũng không có khác mấy cái thiền của ông Tám.
Vậy tôi thấy khác nhiều hơn vì họ cũng có cái soi hồn.
Tức là khi cái tâm tư khi họ ngồi yên bình tâm vị thì tất cả ở Phật giáo thì cho cái tâm tư mình lắng xuống và êm dịu xuống. Thì cái thiền mà của ông Tám thì tức là ngồi rồi để cho cái tâm tư nó tỏa lên trên đầu và nó tiêu tan đi ở trên đầu.
Bởi vì như vậy không? Khi mà chúng ta muốn biết cái định đó.
Và
thì em dồn thấy trời định không? Trong lành nó định như gì?
Và
nó bình tĩnh hơn chúng ta, nhưng mà chấn động lực nó mạnh hơn chúng ta. Cái chấn động lực này này ngón tay, người ta anh thấy không có ngón tay, nhưng mà giờ anh thấy nó ngón tay, mà tôi làm bao đâu có thấy ngón tay, nó là định. Nhưng mà người thường tu nói rằng ngồi em đi để cho nó lặng, lặng sao được?
À, cái đó là tôi thưa ông tám sao lặng lắm. Tôi thì cũng chưa thiền bao giờ, tôi cũng cứ ngồi. Tức là khi tôi làm việc hay tôi hoạt động, tôi thể thao, tôi làm suốt ngày, mà tôi ngồi xuống cho tất cả cái tâm hồn tôi nó lắng xuống đi, nó nhẹ xuống đi, thì tôi lại cảm thấy tôi lại dễ chịu, khỏe mạnh. Đó là theo cái ý thức của tôi thôi. Chứ còn cái việc mà mình ngồi xuống rồi mình đưa tỏa lên trên đầu cho nó tung ra thì tôi chưa làm, tôi chưa đi tới được. Thì thưa ông Tám, cái đó là như thế nào?
Khi Tám có thể... Bây giờ tôi các cái phương pháp, bây giờ anh ngồi đây, nhưng mà tâm thức anh không hòa đồng với mọi người.
Mà
cái ý anh nói chỉ bao nhiêu người đang dòm tôi, đậm nhiên. Không, còn tâm thức của tôi ngồi từ lớn tới nhỏ đều sống trong tôi và tôi sống trong họ. Thành ra lúc nào tôi cứ vui vẻ và bình tĩnh đó, đáp những lời hỏi của hành giả. Thấy chưa? Thì nhờ cái gì? Nhờ sự chấn động lực vô cùng của tôi hòa tan tất cả nơi khác vậy. Thì tôi muốn có cái đó tôi phải làm sao? Tôi phải sử dụng cái chấn động lực sẵn có của tôi. Vì cái hơi hít thở của anh bây giờ ai cho? Của đại tự nhiên cung cấp. Thấy không? Họ ta ai có tính tiền hết. Thấy chưa? Nhưng mà tại sao trong tâm thức của chúng ta lại thích cái nhẹ đó? Và không chịu hòa tan với cái nhẹ để cho nó định. Tại sao ngồi về nó mới lạnh? Nó mất công quá đi. Thấy không? Cho nên chúng tôi lại có cái soi hồn địch như thế này, để cái chấn động lực nó xuất phát, nó hòa tan. Đó là ý chí. Rồi chúng tôi lại hít thở cái nhẹ nhàng của trời đất để cho nó phẳng lặng tâm hồn của chúng tôi và được mở rộng kiến thức trong nội thức của tôi. Và chính tôi thấy tôi là chủ của cái tiểu thiên này nè. Tôi thật sự là con của Thượng Đế. Tôi có ý chí điều khiển thể xác chứ không phải thể xác điều khiển tôi. Thấy chưa? Anh có ý chí rồi, anh mới đem cái xác này tới đây ngồi chơi. Và chút nữa anh dùng ý chí anh hạ lệnh là nó đi về. Mà anh thâu băng vô mà thâu kim băng tinh vi, nghe nó đi ồ ạc ồ ạc, từ đây tới nhà nó nhiều chuyện lắm. Phải không?
Tức là ý chí của mình điều khiển.
Ý chí của mình điều khiển mà. Mà tại sao mình lại dùng ý chí của ngoại cảnh được? Có nhiều người ngồi thoảng lặng. Đức Phật độ con, Đức Thích Ca độ con, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Mà Thích Ca ổng đã thành công rồi. Rồi kêu ổng ăn. Mình phải thấy sự thành công của Ngài. Ngài quyền thế năng trong tay, của cải trong tay, cung nga mỹ nữ trong tay. Ngài bỏ. Vì tất cả những cái đó không cứu Ngài được. Ngài mới đi ra rừng, tu với thú dữ, không thích tu với ông thầy tiền. Thấy không? Ngài đi tìm cái đẳng mà đạt tới cái tịnh. Con rắn sắp cắn này ông, nó cũng ngồi, ông cũng ngồi đó. Con cọp sắp ăn cũng ngồi đó. Vì ông thích ở trong cái nguyên lý trong như ông thấy con cọp có vợ có chồng cũng có tình thương và đạo đức. Nó biết yêu con không? Thì nó sanh ra. Giống nòi vạn vật đều lưu giữ tại thế. Con ruồi con muỗi cũng đều sống trong sự thương hòa cảm. Thì Ngài sống trong cái lý trung dung. Xác này không nghĩa lý gì. Tôi không giết ai, chẳng có ai giết tôi. Tại sao này Ngài không đem binh lực tới tàn sát tất cả những con thú để Ngài ngồi ở rừng tu? Mà Ngài được chung đụng với thú dữ và ma quỷ. Thì Ngài sống trong cái tâm trung dung, Ngài mới giải thoát. Mà ngày nay chúng ta ở trong gia đình mà chúng ta thực hiện cái pháp thiền là chúng ta như Ngài. Tuổi con heo, con cọp, chó ra đâu. Nó cũng phá mình cả ngày, nhưng mà tâm mình làm sao định? Vì mình quyết tâm trở về với cái sự sẵn có của chính mình. Cứu mình trước, mới cứu người khác. Cho nên họ dùng Phật lý, dùng lý Phật, họ kêu cứu người đi, tầm Phật đi. Càng tầm Phật thì không bao giờ thấy Phật. Mấy nghìn năm đâu có ai thấy ông Thích Ca trở lại đâu. Mà mất họ và mất Phật luôn. Mà bây giờ chúng ta tìm ra ta thì ta có Phật Thích Ca đó mà. Khối óc xác nhận Phật cái gì? Khối óc xác nhận Thượng Đế cái gì? Khối óc xác nhận ma quỷ cái gì? Anh thấy rõ chưa? Tại sao chúng ta không ngồi cái cơ khí quý báu sẵn có của Thượng Đế Âm Ba. Và để hòa tan với cả càn khôn vũ trụ. Vì cái xác của anh đâu có bỏ càn khôn vũ trụ được. Anh thấy không? Hơi thở. Có hơi thở. Vạn vật đều dụng hơi thở của Thượng Đế để mà sống. Thành khi thì chúng ta đồng trong một thức thương yêu. Tại sao chúng ta dị biệt lẫn nhau? Chúng ta xa cách. Thì chúng ta bước vào con đường tâm tối. Mà thay vì chúng ta nguyên căn là sáng suốt. Cho nên chúng ta tu rồi ta gọt rửa, ta thấy sự sai lầm và sự trì trệ bê trễ của chính mình. Lúc đó chúng ta mới kêu bằng sức tâm. Thì nó định với gì? Chúng ta ngồi phẳng lặng có làm gì cũng không có định.
Cái thương tám khi mình ngồi thiền là mình có suy nghĩ cái gì không? Hay là mình mới cho cái tâm tư của mình nó...
Không. Cái này chúng tôi đuổi trượt.
Khuế lưỡi ai hết. Tức là mình không có suy nghĩ cái
chúng gì. Chúng tôi có cái phương pháp làm cho cái trượt nó đi. Mà bây giờ anh ngồi đó anh để cái gì nó nghỉ lung tung. Anh cứ cho nó nghỉ. Vì hồi nào giờ mình rước cái rác nó vô. Thì bây giờ dồn vô thấy mình tập trung á. Thì cái đó nó phải đi ra.
Cho nó thoát ra hết.
Nó ra đương nhiên thấy kẻ nó nhưng mà mình kèm nó. Kèm một thời gian trong mê có tỉnh là hết rồi. Là nó đã sạch rồi. Thế mình mới chùa sửa cho mình. Tại cái phương pháp của chúng tôi là
người tế là. Để con ngồi nhiều khi con không có nghĩ cái gì hết. Để cho cái tâm tư mình nó quên tất cả những cái sự mệt nhọc và những cái buồn phiền. Thì là mình thoát đấy.
Không
thanh tịnh.
Anh không nghĩ không
tìm
được.
Tìm kiếm cái sự thanh tịnh của tâm hồn.
Anh không nghĩ không được.
Dạ.
Cũng như mấy bà này làm ơn có bà nào còn ghen là ra đây nói. Ghen mà ông kia cứ không nghĩ được. Trời ơi khi tôi nhắm mắt nhìn mà kia nó đi như kia mà ra đi. Hả? Rõ không? Tôi đi qua.
Sẽ như vậy là chưa đi đến cái chỗ tu được. Tức là mình làm sao cho cái tâm hồn
thay đổi cái phương pháp của chúng tôi là sống trong đời mà đàn đạo. Cứ việc bắt nó hành. Cái xe, cái xác này là cái phương tiện của chúng ta. Và chúng ta phải lập lại trật tự và chúng ta chủ tình thế. Thì chúng ta mới bớt ghen. Đàn ông cũng ghen, chứ không phải đàn ông.
Cũng đau khổ.
Trời ơi, vợ mình đem từ Việt Nam ở đây mà bây giờ nó thoát anh với chị ai đâu. Thấy không? Chị không nói hả? Sát. Nó thoát thao thao bất tuyệt mà mình học chưa xong. Mình thấy biết nó nói cho nhiên.
Cái đó đâu?
Làm ra bỏ được. Cảm ơn anh nhiều. Và muốn thực hành thì thử ở đây chúng tôi có người hướng dẫn. Rồi có ai hỏi nữa? Đã nói chuyện tôi chặt anh thấy anh trẻ lại, rồi kia phải trẻ lại không?
Thương tám thầy giải thích cho cháu biết cái câu mà chia thương địa hạ thì ngã độc tô luôn.
Thiên thượng nhiên địa hạ vi ngã độc tô. Thì hiện tại bây giờ đó từ trên trời xuống dưới đất mà tạo ra cái núi gì, trong cái núi đó nó có khoáng chất cái gì, rồi lấy cái khoáng chất đó làm ra sắt, ra nhôm và làm micro để anh nấu. Trên trời dưới đất hợp tác cho anh xài. Anh thấy chưa? Mà cái xác của anh cũng trên trời dưới đất hợp tác để nuôi phần hồn. Ông Thích Ca, ông có độc tài nói một mình tao mà tụi bay không được. Không có vụ đó. Người ta dịch sai rồi. Thiên hạ, thiên thượng địa hạ, biến ngã độc tôn là tất cả những cái quá quá xanh xanh của trời đất để nuôi dưỡng linh hồn tiến hóa. Thì Đức Phật đã nói rằng nhân giai thành Phật chứ không phải một mình ông. Người nào cũng có thể tu thành Phật. Nhưng mà thế gian họ chỉ đề cao một việc mà thôi. Và bỏ tất cả mọi sự. Thành ra trong cái chất. Thấy không? Chỉ ông Ca là số 1 thôi. Chứ ông khác không có. Ông Thích Ca không vào dựng nó. Ông số 1. Nếu ông số 1 cũng ở trong cung cũng tu rồi. Đi ra chi ngoài rừng mà ông ở số 10. Ông từ số 1 đi xuống số 10 mà. Năm bà tên mà. Khổ quá chừng ông cơm ăn á. Thấy không? Nhưng mà ông thức tâm, ông thấy tứ đại giai không? Và ông nói với chúng sanh là thiên thượng dương nhân di ngã độc tức. Tâm tức Phật ta là người là ta. thì anh phải ở trong cái đồng thức của Ngài anh mới đắc đạo. Mà anh xa biệt Đức Thích Ca không bao giờ anh đắc đạo. Anh ôm cái thể xác tứ đại nước lửa gió đất của Thích Ca. Mà anh không khai thông cái thể xác này là không bao giờ anh hiểu kinh kệ và không bao giờ anh thấy đạo. Anh nói đạo, anh khen đạo. Và rốt cuộc anh chỉ bán đạo mà anh không. Cái kỳ thật không phải tu. Sự thật đó là. Còn chúng ta hành rồi chúng ta mới thấy rõ rằng Ngài đã hành, đã thành công. Và Ngài đã ban cái đường lối cho chúng ta hành triển đi như Ngài và tới với Ngài. Chúng ta không được. Chúng ta kẹt. Chúng ta chịu cho ai chịu. Giờ phút lâm chung bây giờ anh có kêu Thích Ca thì Thích Ca cũng bó tay với nhau. Tao đâu có thứ đệ tử làm bệnh vậy đâu. À, ông nói như đó là ông đi thôi. Tao, ông dạy cái bi chí dũng. Cho ông cái dạy đệ tử ông yếu hẹp, ý lại. Mà thiếu bi chí dũng thì miễn gặp Ngài. Dũng trong thanh tịnh. Ngài đã bó tay cho thú dữ phá mà. Ngài đã bó tay cho má quý hành hạ mà. Ngài mới thành đạo. Mà dũng của Ngài là dũng trong dương hòa cảm. Không phải dũng đâm đa. Không phải cái dũng chém rượu. Thấy rõ chưa? Cho nên Ngài đã khuyên nhân gian và lưu lại kinh kệ. Cần thực hành thuyết pháp. Cho không thuyết pháp và không thực hành. Thấy chưa? Ngài không có bao giờ thuyết pháp và không thực hành. Ngài đã thực hành một thời gian rồi Ngài mới ra thuyết pháp. Thì chúng ta đi trong cái thực hành rồi chúng ta được pháp và định. Bởi vì thực trạng đó chúng ta có. Và chúng ta mới phân tích cho người khác. Nếu thực trạng đó chúng ta không có dự mà chúng ta nói là chỉ nói láo mà thôi. Nào, chúng ta không có kiếm côn trong đường đạo. Chúng ta thực hành. Để kiếm điểm của Phật. Phải có thực chất. Nếu không có thực chất không bao giờ được sự trao đổi đó. Anh thấy rõ chưa?
Phương Táo có thể giải thích cho cháu biết là giữa Đức Mẹ Maria là với Phật Bảo Âm hai người khác nhau.
Hai người đó không khác nhau mà người đời phân ra hai người đó khác nhau. Vì tâm của thế gian còn tâm tối tà trượt, hai người đó cũng làm thực hiện tình thương và đạo đức. Mà nếu người đời thực hiện tình thương và đạo đức thì hai người đó có một. Mà con người còn chấp và không thực hiện tình thương và đạo đức. Và cho ta khả năng con người là bảnh hơn Đức Phật để bảo vệ đạo pháp. Chia ra hai lối. Tôi là Phật giáo, anh là Thiên Chúa giáo. Chứ kỳ thật có một đạo mà thôi. Một đạo thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tùy tâm của chúng sanh. Con người nói tôi hay hơn, đạo tôi hay hơn đạo anh. Nhưng mà chúng ta đâu có thấy hai cái đạo đâu quấn lộn trên trời đâu. Thấy không? Cho nên chúng ta còn bộ óc văn minh, còn tâm thức để xét, để phán xét. Cho nên nên xét trước kỳ hạn. Không nên sống trong mê chấp và tạo sự đau khổ cho chính mình và không bước tiếp.
Theo như lời ông Táo nói là chỉ có một thứ đạo mà sao như cháu thấy thì hình như phải hai thứ đạo. Thì cái lý thuyết của Công giáo và Phật giáo thì khác hẳn nhau ạ?
Không khác.
Vì như Đức Phật thì nói là có luân hồi mà Đức Giê-xu nói không luân hồi.
Nếu mà Đức Giê-xu nói không luân hồi sao tại sao chết mấy ngày rồi sống lại? Nếu không có luân hồi thì tin ta phải đem lên thiên đàng, như thằng nó chết luôn đi, sẽ đem lên đàng lấy gì đem lên. Nó phải có cái cảnh luân hồi. Và mức hồi sinh của nó có. Bây giờ cái xác này chết, rồi chúng ta cái hồn tôi sống lại. Tôi mới đi theo Chúa được chứ. Lấy gì tôi theo Chúa? Nghe Chúa nói vậy à? Có bằng chứng chứ. Có kinh chứ. Con người cái tâm phàm nghĩ sang thì thấy 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái đạo. Đạo nào cũng đi tới cái giải thoát mà thôi. Đạo nào cũng tránh cái cảnh lầm than của
chỉ được câu rõ. Anh thích thích câu ông nói. Ông nói là ông kêu cảnh cáo nhân gian đừng làm ác mới được cứu rỗi. Thấy chưa? Còn Phật giáo là sao? Tại sao nó vô chùa tu? Là làm ăn không được, dỡ bỏ khổ cực này, ác ôn, ăn năn hối cải mới bước vào thiền ngôn để xuống tắc tu hành, tự sửa thay vì tạo nghiệp thêm. Làm sao khác? Dù đó cũng là học trung tiến, mà đằng này nghe của Sư Sư Kri cũng không dám làm điều ác, cũng là sửa để tới gần ngày. Khác ở chỗ nào? Anh tìm một cái khác để cho tất cả mọi người phán xét, đó là khác. Tôi thấy không có cái nào khác. Bởi vì Sư Kri đem lại sự công bằng và bằng ăn trong nội tâm của mình. Đức Phật đã thành đạo và giải được tâm nghiệp và chứng minh rằng Phật tức tâm, tâm tức. Tâm của tất cả con là chứ không có sự biệt. Sự sĩ kỳ không nói sự công bằng và bằng an, bằng an. Ngồi Chúa trong cơ. Thấy rõ chứ? Phát triển.
Cái thương táo là theo gì đấy là luân hồi đó phải không? Ừ. Kiếp trước mình là táo phải không? Kiếp hai kiếp trước tức là mình giết người. Ừ. Kiếp này phải người đi nữa chết làng rồi.
Không, cái luân hồi nó không phải vậy. Cái luân hồi là cũng như Chúa đã nói rằng anh làm điều ác, anh bị giam đời đời. Giam địa phủ đó. Mà xuống âm phủ để chi? Bởi vì Chúa cũng đã xác nhận là cái hồn con người là bất diệt. Anh thấy chưa? Xuống địa phủ là học. Ngày nay chúng ta xuống thế gian để học. Chúng mới sướng đâu. Nhỏ lớn ảnh hưởng được gì? Ăn ngủ nghĩa, ăn bao nhiêu thì không nghĩa bao nhiêu, mà uống bao nhiêu, đái bao nhiêu. Anh không giữ được cái gì trong bụng anh. Chứ xuống đây học thôi à. Còn cái bản thể của anh á, phải già nó qua lần lần rồi tính bệnh như thế trời. Mọi người phải đi như vậy chứ không có ông này mà không chết mà ông kia lại được sống hoài. Anh thấy không? Tất cả đều xuống đại học thôi. Được tiến hóa. Một số những cảnh địa phủ cũng vậy. Ở đây chúng ta ở dương gian có dương địa được dễ dãi. Đi đây đi đó. Mà xuống âm phủ thì ngồi đâu ngồi đó. Rồi cũng có các cha cũng giải rồi. Mấy vị hòa thượng cũng đi dạy tu vậy. Rồi thức tâm. Mơ lật trở về. Xin luân hồi. Và muốn thực hiện đại nguyện được cứu độ chúng sanh. Cho nên người phàm xuống thế gian đây đòi cưới vợ. Để chi? Để học bớt hiền đi. Cưới vợ rồi để con nó thương con. Ai quánh con nó bính. Nó thương con đó. Con gà, gà mẹ bính gà con. Đó. Thì tất cả ở trong định luật dẫn tiến tâm linh. Nhưng mà người phàm không thấy. Thấy ta là lớn hơn hết. Thành ra đâm ra kỳ thị lẫn nhau. Tu mà thiếu tu là nguyện và không hành.
Ông Phương Táo nói là thượng đế công bằng vô cùng rồi. Vậy tại sao? Ở thế gian này có cái sự bất công. Vì con người có người thông minh khủng khiếp, có người ngu dễ sợ. Là tại sao?
Cho nên anh không thấy sự công bằng của thượng đế. Cái thằng ngu thiệt ngu cũng hít vô với thở ra. Mà thằng thông minh thiệt thông minh cũng hít vô thở ra cái của ông trời. Ông trời cho sự công bình đó. Rồi cái người ngu khôn thiệt khôn học tới bác sĩ lại đi làm việc cho mấy thằng ngu. Ăn bậy vô nhà thương bệnh nha. Điên nó vô nhà thương nhưng bác sĩ trị. Tại sao ông khôn vậy mà ông đi trị bệnh như thằng đó. Mà không có thằng đó ông bác sĩ buồn. Có phải sự công bằng của thượng đế không?
Không, ý cho nói khác. Thì như là tại sao có nhà khoa học ra họ chế ra những phi thuyền với vệ tinh lên mặt trăng rồi kìa. Ừ. Trong khi cháu là ngu quá đấy. Không nghĩ được cái gì cả. Biết tại sao?
Đâu phải một người khoa học gia đã chế được anh đâu có ngu, anh đưa ông Táo về trời, anh đã đóng phóng quả tiễn ở Việt Nam đi chơi biết bao nhiêu chuyện mà tại anh không chịu đoàn kết, anh không làm ra được thôi. Còn họ đoàn kết, họ nghĩ đáp này chỉ cần nào đưa ông Táo về trời đốt pháo thân thiên nữa nó bay lên, sau đó là quả tiễn. Hồi xưa có mình chơi, nhỏ mình chơi rồi. Việt Nam anh không có. Mấy ông Táo, mấy ông Việt Nam mà xài quả tiễn lâu rồi, nhưng mà quả tiễn không có giết người. Bây giờ sự thông minh của con người câu cá để khám phá một cái chỗ tốt hơn để đem lại hạnh phúc cho loài người. Nhưng mà một chút sai trái thì tôi biết. Nên tội là vậy. Cho nên Chúa đã cảnh cáo làm ác sẽ bị giam đà đạo. Mà những người đó còn chưa thức tâm rồi tưởng là Chúa ban ơn giết người, giết xét rồi thì khổ. Không. Hả?
À, thưa ông Táo, như vậy là thực tế hình như có biệt nhãn cho một số người như Đức Thích Ca chẳng hạn, thay như ông Táo chẳng hạn, là ban cho Đức Thích Ca với ông Táo kém tu thiền nữa. Okay. Đa số mà dân chúng thì không được hưởng cái phép đó là tại
sao? Có rất nhiều. Có nhiều người họ chưa có nhiệm vụ, họ chưa ra đi nói chuyện với anh. Thì bây giờ trong các nhà thờ những vị đó cũng là được nói đạo vậy. Nhưng mà nhiều người còn chắc quá không nghe ngài nói. Do nếu ông cha có làm gì, ông làm có cái phép gì, cái ông kêu tôi đi về, không thành tới nữa. Tôi tới nhiều để mình nghe cho ông nói cái gì. Và mình tìm sâu cái lý đạo. Bây giờ ông cha không có bỏ cái thánh kinh được. Mà ông dựa trong cái thánh kinh thì ông phân cái lý. Mà với cái sự thông minh của mình còn kém cỏi. Mình khổ nhiều rồi mình mới thấy, à, thánh kinh hay quá. Hay là kinh trong chùa hay quá, ông sư này không dám. Nhưng mà tôi đã thực hành chưa? Tôi đi nghe được và tôi hiểu được, tôi mắc cỡ tôi cái thực hành. Tôi cũng tay chân như ông sư đó mà tại sao ông nói hay gì? Tôi cũng tay chân như ông cha vậy mà tại sao ông ban được phép là tôi ban không được? Tôi mắc cỡ, tôi phải thức tâm. Bây giờ ông không giúp tôi được. Và Chúa cũng thật sự, tới ngày nay cũng tôi chưa thấy Chúa đem tôi đi đâu hết. Tôi tự đi, tự sửa thôi. Thì tôi thấy tôi có cơ hội tự chủ được, tôi trở về, tôi tự chủ. Tôi hành thiện, tôi khai thông trí óc, khai thông trí tuệ, khai thông cơ thể tôi ở trong cái thức quả đồng. Tôi gặp Chúa mấy họ. Thấy không? Còn không chịu đi, đợi Chúa xuống dắt. Nói là 2000 năm Chúa mới xuống. Thì 2000 năm mình chết mất rồi. Đợi sao được? Bây giờ hành đi. Không có trì trệ nữa. Anh
em. À, thưa ông Táo, là chưa trên đình nữa. Thưa hàng đêm ông Táo quyền ông Táo. Hàng đêm ông Táo quyền ông Táo đi trên đình. Tức là trên đó thì như Đức Thích Ca, Đức Thích Xô, các vị tiên ông thì thường thường ông gặp Đức Thích Trời. Và Đức Thích Trời hình dáng như thế nào hay chỉ là phố điện quang?
Đức Chúa Trời thì thức của chúng sanh. Mà đi tới trọn lành thì thấy ngài là vô hình vô tướng, là đó là hạt quang vô cùng tận, đó là đại hồn mới là Đức Chúa. Cho nên ngài làm việc bằng pháp chứ. Thì anh ngồi anh chữ ngài biết chứ. Nhưng mà anh tưởng là ngài không biết. Mà biết qua cái gì? Anh sử dụng cái gì của ngài, anh đang hít thở của ngài. Ngài phải biết là anh ha, bây giờ anh hít thở anh tưởng là hơi đâu phải, đó là ánh sáng. Khi anh hít không được anh thấy bực bội nơi đó, mà anh hít được anh thấy cảm nhẹ đó. Đó là hào cao quang vô cùng tận, cùng tận mà ngài dùng ý chí chuyển chỉ chuyển tới giúp đứa con của ngài, cũng ở trong con mắt mũi tai miệng, nhưng mà khác ông này cũng mắc mũi tai miệng, mà chịu này cũng mắc mũi tai miệng, nhìn ra khác, chị A chị B mà chịu kiểu khác nhau.
Ông Táo này ra hỏi tôi à, tức cháu về Công giáo mà, tức là từ xưa là cháu giữ đạo theo Công giáo, mà giờ cháu bỏ đạo Công giáo, đặt trường hợp vậy, được cháu theo đạo thiền của ông Táo,
sao?
Thì như vậy cháu sao cũng,
anh có tội,
có tội.
Bởi vì đạo của anh phải giữ, nhưng mà anh theo cái pháp của ông Táo là anh giữ lại trật tự, anh lập lại trật tự của chính anh và anh phải trở về với Chúa, đạo này mới dẫn anh đi. Cái pháp đằng này lập lại trật tự chính anh và anh sẽ rốt ráo về với Chúa hơn và không ngoài kinh thác được. đạo, cái pháp này không có bỏ đạo. Nếu anh tu, anh thực hiện về với Chúa mà anh bỏ Chúa là anh xa rồi.
Có phải ý cho hỏi kia là cháu không có đi lễ được cái lần nữa thì không sao?
Cái pháp đằng này vẫn thiền và vẫn đi lễ, vẫn nghe cha già, và để mình so sánh cái nào trực, cái nào thăng, cái nào đúng, cái nào không, để mình đo lường cái tâm mê chấp của mình. Mình được chút thanh nhẹ mình che ông cha, đó là mình có tội. Mình phải đi nhà thờ, với cái đó là hợp tác của cộng đồng, mà cộng đồng đó là về tâm điển phối hợp, và chúng ta giữ, chúng ta học thêm, và chúng ta sẽ mở rộng kiến thức. Và cái phương thiền này là giúp cho chúng ta đâu đó lập lại trật tự, để hướng trở về những vị chúng ta thích yêu. Trực tiếp thay vì gián tiếp. Nào, cho nên làm nghề nào giữ nghề nấy, đạo nào giữ đạo nấy, rồi thiền lập lại trật tự là đúng.
Ông chỉ trong xa về cuốn Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em cũng có biết đấy rồi. Đạo Tám nói là khi mình tu tới cái trình độ mà mình xuất hồn nữa thì mình thấy cái vụ đi lễ đi thờ không thành vấn đề, vì nó sắc tướng.
Nó sắc tướng không thành vấn đề với mình, nhưng mà mình phải sống với cộng đồng. Bởi anh về đạo, anh phải trả đạo. Từ ngày anh muốn biết qua cái đạo vô vi này thì anh phải biết qua cái đạo nhà thờ anh mới qua đây. Thấy không? Anh phải cảm ơn đó. Và khi anh sáng suốt rồi, anh phải dẫn dắt xuống người đó. Nếu anh có nhịn được. Thấy chưa? Chúng ta tu thành đạo là phải cứu tất cả, đâu có phải cứu mình ta đâu. Anh đi vô đó không nhiều thì cũng có bạn anh làm đạo và anh tìm hiểu. Trong đó là có sự trao đổi và có sự phê bình và sự kích động anh. Nhưng mà tâm anh vẫn thật. Em mới thấy giá trị của tu thiền. Thì trong đó anh phải truyền cảm cho người khác. Không lý anh được đường này rồi anh bỏ bạn đạo anh sao? Anh phải dẫn dắt họ trở về chứ. Thấy không? Là lúc đó anh mới thấy anh có nhìn một.
Thứ tám, nếu mà như theo thứ tám dạy là theo hai thứ đạo, như vậy là mình thờ hai Chúa.
Đâu có hai Chúa có
vì bảo. Khi hàng ngày mỗi tuần mình đi ngày lễ Chủ Nhật á là thờ Thượng Đế hàng ngày, và cứ mỗi đêm mình thiền á mình lại phải niệm về Đức Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật á. Thì có đúng là mình thờ hai Chúa
không? Có hai Chúa. Nam Mô A Di Đà Phật là Nam là nửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thiên Chúa giáo cũng nghiêm chỉnh đó thôi. Bởi vì Nam cái tiếng nó khác, cái âm thanh nó mở ở chỗ này, mà anh nói một, hai, điển đó. Anh nói chỉ Nam với chữ một, hai cái nó xa biệt lắm. Anh không thể kéo nữa cái Nam mà hợp tác cái chữ một. Nó khác. Cho nên cái này là nó văn minh, cỡ mở. Còn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quan Thế Âm Bồ Tát, cái luồng điện muốn đi lên thôi. Còn Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, Di Thiện Tới Lạc, anh đi tới Di Thiện để ăn vui cái gì nữa. Đâu có cái gì đâu. Đâu có ông nào đổ anh bằng anh đâu. Anh thấy không? À, tại cái này phá mê phá chấp và không có ý lại. Rồi phải nhìn thẳng ra mọi sự việc. Và khi mà chúng ta thành đạo, chúng đạt được sự quân bình, chúng ta mới nhìn giác của người khí quân bình. Thấy không? Thấy, thấy xe hơi sệt bánh, anh có thể giúp được người ta, anh tháo mở, chỉ cho ta đó, thôi nó bắt, chạy. Để nó chạy cả tận cái sắp tối đi. Phải không? À, cho nên, đâu có phải thờ hai Chúa. Mà ra đây, đấng cao nhất là Chúa thôi. Là Thượng Đế là Chúa, là tối cao nhất. Quá sanh vạn vật. Xây dựng càng khó vũ trụ. Không có người nào có thể phủ nhận điều đó. Thế gian để cho ta làm cha mẹ để đại thế thiên hành nào. Nuôi con tình thương vô cùng thật. Thì trời còn thương nó gì. Nếu trời không thương ta đâu có gian, ta thịt không đồ ăn uống mà đi ngồi đấy nói đạt. Anh thấy không? Anh mang cái áo đó là cái khẩu hiệu đoàn kết của tất cả chúng sanh nó tạo ra. Sao? Mà ai cho? Chứ không cho. Loài người. Phải Thượng Đế không? Phải Chúa không? Phải Chúa Tể Càng Không Ba không? Cho nên không nên phụ. Lúc khởi đầu chúng ta biết cái gì. Cũng như bây giờ tôi nói tôi bị con chó rượt tôi, cho bẹt xe rượt tôi. Sự chạy tôi chết, tôi chạy vô nhà thờ, tôi thấy Chúa đâm linh trên thập tự thanh gia, mà con chó lại êm ru không cắn được. Tôi mới thấy sự mầu nhiệm, mà do đó tôi thức tâm và tôi hỏi ông này là ai. Thì trong nhà thờ ta mới cách nghĩa lại như vậy. Tôi mới hiểu cho mầu và cái từ đi của ngài cảm động tôi và giúp tôi thoát nạn, và con chó kia còn nhìn giao tao. Thì tôi theo ngài tôi tu, mà khi tôi thành đạt rồi tôi phải cứu con chó. Vì con chó nó chưa hiểu nó là ai, nó mới chạy nó kiếm tôi, nó cắn tôi. Thì tôi phải cứu con chó rồi. Phải đền ơn con chó, nhờ con chó thì mới hiểu đạo. Còn nhiều người ở thế gian này theo cái pháp này tu rồi, bị bà xã hắc hủi rồi bỏ tức đi tu. Sau này thành đạo phải nhờ cứu bà. Không có bà chứ mấy anh biết con Tám mà tu. Dạ. Cái đạo này nó nhân nghĩa lễ trí tín phải đầy đủ. Không đầy đủ, không thượng tế, không có cho nhập thiên môn. Phải trọn lành như vậy. Không có bỏ một ai hết. Cái pháp đại học có bỏ không
nè. Hương Tám cho cháu hỏi thêm mấy câu nữa.
Dạ.
Là như về trong cái cuốn Tôi Tập Kỳ Đạo mà ông Hồ Văn Đeo có nói là ông Tám có giảng là kiếp trước thì tụi mình giết người, kiếp sau người ta thế đạo tìm giết mình. Tức là mạng cả mạng. Cái là không Tám như vậy, như đặt trường hợp cái tên Hitler của Đức Quốc xã rồi. Hắn nằm hơi giết rồi hơi trên 8 triệu người Do Thái rồi. Ai để mạng, hắn ta để mạng dám nhiều người.
Thế bây giờ ai thích mất nhiệm vụ. Đời đời bị giam phạm như Chúa đánh. Đời đời bị giam hãm. Nó mới xứng đáng cái tội mà nó đã giết bao nhiêu người.
Không được giờ chết người vâng.
Không bao giờ nó thiên kiến. Nếu nó lên cho một người giết không có giá trị, nó phải bị đời đời giam hãm.
Giờ cháu thì hỏi về về tu thiền.
Dạ.
Tức là khi mình làm pháp luân vô vi là vẫn làm như là tâm hồn chiếu mình. Mình làm hơi khoảng mấy tháng là tự dưng có bị cái chó bồi rồi đó. Mình ngưng đi mấy ngày. Rồi mình hành lại thì cái đó cái mấy tháng trước mình hành nó có bị mất đi.
Mấy ngày không có sao. Mấy ngày nên bỏ anh hành 3-4 tháng mà bị ngăn cản mấy ngày không có nghĩa đến gì hết.
À, thường thường như vậy là mình như mình làm từ như phát hồn khoảng 5-10 phút thôi. Hay là mình có thể làm cả một tiếng hay nửa tiếng được.
À, được chứ. Càng lâu càng tốt. Còn cái thời gian nó có kiên nhẫn làm chứ. Cái đó là tạo cho cái bản chất mình kiên nhẫn.
Nếu mình làm phát hồn độ nửa tiếng. Rồi tới cái có cần mình tới khi phát luân chứng minh nữa. À, pháp luân thường chuyển đó. Mình cần phải làm nửa tiếng là mình làm ít hơn.
Làm. Không. Pháp luân chiếu xíu mình anh làm đúng 1-12 đó. Ban đầu mới tu sơ hồn vậy pháp luân chiếu mình. Tại sao phải sơ hồn? Là cái bộ đầu con người bị thâu thập cái ngoại cảnh quá nhiều, nó cũng làm trượt. Bây giờ mình sơ hồn để nó gia tăng cái chấn động lực, để nó tự giải khứ trực lưu thanh. Thấy không? Nó đi cái trượt mà nó giữ cái thanh, đầu óc anh mới được nhẹ nhàng. Rồi anh hít thở cũng là khứ trực lưu thanh, nó sẽ ra lỗ chân lông và đại tiện tiểu tiện. Đó. Mình làm như vậy trong vòng 6 tháng để thử thách mình coi thử có thực hiện được không. Cái thấy gì vậy á, nó ô gì cái gì dễ quá mà tôi đi đánh banh 2-3 tiếng đồng hồ cũng được mà thử làm 5 phút là la mỏi rồi. Hả? À, làm được 15 phút cũng tí. Rồi nằm hít thở 1-12, hít vô thở ra dễ quá nhưng mà hít thở ra. Coi thử mình có chán không? Luyện cái tâm và trị cái gan, trị cái phổi, giải tỏa cái trực của bao tử, tất cả toàn năng trong cơ thể tư chi được khai tập. Mình tự trị bệnh giai đoạn đầu, tự nhiên hậu tức bắt đầu vô ngồi thiền. Rồi mấy người ngồi đó mới làm pháp luân thiền nữa. Nó phải từ giai đoạn một. Rồi con người nó càng ngày, bạn anh đừng có khen anh, tự nhiên bạn bè nó quay lúc này sao anh trễ vậy? Mà lúc này sao đi vui, bây giờ anh học được cái nhẫn rồi. Hồi trước nóng tánh, bây giờ sao đi nóng tánh. Được chửi nó còn không la. Mà anh hít nó cũng giật. Thì mới thấy cái chuyện mà có thể ảnh hưởng người ta. Mà mình đi sâu vô tâm đạo, mình để đạt tới sự sáng suốt. Thấy không? Đó. Thì sáng suốt đó anh mới thấy rằng hay vô cùng. Anh mới thấy tại sao Chúa nói chuyện cao thâm bất tiện. Tại sao những người tu hành tại thế gian họ lại sáng suốt hơn? Tại vì họ đã lập lại trật tự cho chính họ. Và trật tự đó sẵn có. Đâu phải người đó có. Mình cũng có vậy. Anh lập lại trật tự thì sau này anh nói chuyện cao thâm bất tiện có gì đâu. Đâu phải ông Tám là số 1 đâu. Số 10. Có gì đâu. Tao.
Cảm ơn Tao. Cảm ơn.
Kính thưa quý vị, buổi vấn đáp đạo đến đây là chấm dứt. Quý vị nào chưa hề tu tập hoặc quả đang bắt đầu tu tập, xin liên lạc với ban trực tiếp chúng tôi Đạo Hữu Vĩnh để được chứng nghiệm sự trình diễn đúng cách. Và sau đây chúng tôi xin thành thật cảm tạ Tông Sư đã giải đáp những thắc mắc cho các bạn đạo đưa ra. Sau đây mời quý vị ra phía sau dùng ôm trời với chúng tôi. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Tôi hôm nay cũng là rất vui vẻ chúng ta đàm đạo trong không khí của gia đình Thượng Đế, và chúng ta càng tìm những cái chiều sâu của sự yêu thương của Đấng Cha Lành đã ban ơn cho mọi người. Và thấy rõ rằng nếu chúng ta thức tâm thì không có bao giờ có sự xa cách đâu. Cho nên chúng ta phải thức tâm để tâm sống trong hạnh nguyện sẵn có của chính mình. Thì hôm nay cái bầu không khí để đem lại cho mọi người trong tâm thức được an lạc. Và buổi thuyết giảng tại căn nhà này là buổi cuối cùng của tôi. Và tôi cũng xin thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị. Tâm tinh thần cởi mở. Cảm ơn quý vị.